Sau đây xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Bị Chánh, Lời Thề Trước Miễu, viết vào năm 1938. Qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Phần 1. Phận mồ côi. Trời gần sáng, trong mấy xóm ở dọc theo khúc lộ từ cầu Móng Gà lên chợ Cần Guộc, gà gáy vang rần, tiếp nhau kêu nông phu thức dậy mà đi ra ruộng. Bên hướng đông, trời giăng mấy cụm mây đen để ánh mặt nhật chưa cho ló lên. Tuy vậy mà bên hướng tây, vầng trăng khuyết treo lững đững trên không đã nhường bước, nên pha lợt luôn mờ, không còn tỏ rạng như hồi canh khuya nữa. Cỏ pha sương ướt ngọn, lúa dộm trổ xóm lưng. Cô Đào là con ghẻ của Hương trưởng tồn, gánh một gánh bánh ú với bánh bò. Cô Đào là con ghẻ của Hương trưởng tồn, gánh một gánh bánh ú với bánh bò, xung xăng đi lên chợ mà bán. Cô vừa mới được 20 tuổi. Tuy con nhà nghèo lại mồ côi cha, nên mặc quần áo vải đen, nữ trang thì chỉ đeo một đôi bông tai chuỗi mà thôi. Nhưng mà mặt mày cô đề đạm, tướng mạo cô nghiêm trang, vì từ lúc thơ ngây đã thấy những thảm trạng trong nhà, nên cô ảo não trong lòng, ít nói, ít cười, mà hễ có dịp vui làm cho cô phải cười thì mặt như trăng rằm, miệng như hoa nở. Cô đi ngang qua một cái gò mã, là chỗ có cái mồ đất của cha cô là Hương Hào Quý, chết chôn tại đó hồi cô mới lên 12 tuổi. Thì cũng như mọi bữa trước, cô dây mặt ngó vô gò mã, tưởng tượng hình dáng của cha. Cô băn khoăn nhớ lúc cô còn nhỏ, hễ cha đi xóm về thì ôm cô hung hít, hễ cô đau thì bồng cô lên võng mà đưa. Nhớ người xưa, cô đương cảm động trong lòng, bỗng thấy trong gò mã có một người xăm xăm đi ra lộ. Cảnh vắng, trời khuya, tứ phía không người. Cô phát sợ nên hồi hộp trong ngực. Thình lình người đi ra đó kêu hỏi:
"Chị Hai à?"
Cô Đào đứng mà ngó, người ấy ra tới. Cô nhìn lại thì là Lân, em ruột của cô, 17 tuổi, đầu đội nón nỉ đen, mình mặc một bộ đồ vải trắng cũ. Cô để gánh dựa lề mà hỏi:
"Em làm cái giống gì ở trong đó? Đi thi về hồi nào?"
"Em về hồi chiều hôm qua, mà buồn quá em không có muốn về nhà. Từ hồi hôm đến giờ em nằm một bên mã của cha."
"Em nằm chi đó?"
"Em thi rớt rồi chị Hai à."
"Trời đất ơi, thi rớt hay sao?"
Lân ngồi chồm hổm một bên gánh bánh của chị, khoanh tay trên đầu gối, nước mắt chảy ròng ròng. Cô Đào đứng lặng thinh mà ngó mông một hồi, chậm rãi mà nói:
"Em đi thi hôm nay, ở nhà má gian giái hết sức, má giái vong hồn của cha giúp cho em thi đậu, đặng em đi học nữa sao khỏi cực tấm thân. Má mà hay tin em thi rớt đây, chắc má buồn lung lắm."
Lân cứ ngồi im lìm. Cô Đào thở dài, để cây đòn gánh trên lề đường, vén vạt áo ngồi một bên em. Bóng trăng lờ lạc, đồng ruộng vắng teo. Cô ngó thấy em khóc, cô bắt động lòng, nên cô cũng ứa nước mắt. Cô cúi mặt mà nói tiếp: "Má lấy cậu 5 năm nay, tuy chị em mình khỏi đói khát, nhưng mà tấm thân mình khổ não biết chừng nào. Hễ sai á thì cậu chửi mắng tưng bừng, mà cậu chửi thì cứ chửi cha mình hoài, thiệt chị buồn hết sức. Em cũng biết cậu có muốn cho em đi học đâu, cậu muốn để em ở nhà, đằng cậu cho em ở đợ." Má khóc gần hết nước mắt, mà năn nỉ hết sức, nên mới chịu để cho em học luôn cho tới bây giờ đó.
Hôm nay em đi thi, cậu cứ ở nhà cằn nhằn hoài. Cậu nói học làm chi, bày học á, đặng ở không đi chơi, chứ học có giống gì. Ở đỡ ít năm cho biết nghề làm ruộng, rồi chừng á, lớn á, mướn ruộng mà làm, cũng no cơm, ấm áo được vậy. Cậu lại hâm, thấy em mà thi rớt, thì cậu á, cho em ở đỡ liền, không có cho học hành gì nữa. Em về nhà đây chắc là khổ lắm.
Lần lau nước mắt mà nói cứng cỏi rằng,
em nhất định không về nhà nữa.
Không về nhà, vậy chứ em đi đâu?
Đi đâu cũng được hết á. Nhà của mình giống như địa ngục vậy á. Về đó thì em bị chửi, bị rủa, vui sướng gì mà về. Thà là em đi bậy đi bạ, dầu chết đói vẫn còn sướng thân hơn ở đợ.
Em nói như vậy nghĩ cũng phải. Nhịn đói cũng còn dễ chịu hơn là nghe chửi. Thân chị là gái, chị không có biết đi đâu, nên chị phải gầm đầu mà chịu. Chớ nhiều khi chị cũng muốn kích phức cho rồi. Có đêm chị buồn quá, chị dái linh hồn của cha về bắt chị theo, đặng chị khỏi bị đầy đọa nữa.
Thiệt như vậy á, chết cho mát thân, chứ sống mà bị cha ghẻ đầy đọa hoài thì sống làm gì. Em nhất định đi luôn á, không có về nhà này nữa đâu.
Cô Đào lặng thinh suy nghĩ rồi lắc đầu nói, mà em không có về nhà nữa, chắc là má buồn rầu lung lắm. Em không có thấy hay sao, cũng vì mà chị em mình mà má buồn thảm, đêm ngày má ăn ngủ không được nên má ốm quá. Nếu mà em đi mất thì thêm một nỗi sầu cho má nữa. Lần nghe nhắc tới mẹ thì buồn hiu. Cô Đào nói tiếp, hồi mà má lấy chồng khác á, chị đã được 15 tuổi rồi, nên chị biết năm đó đó lúa cao gạo kém, nhà mình nó nghèo khổ lắm. Nhiều bữa không có tiền mua gạo, má phải đổi lúa chịu mà lấy khoai lang cho chị em mình ăn đỡ đói. Cực cái chẳng đã, má phải lấy chồng, tưởng là lấy chồng á đặng có chỗ nương dựa mà nuôi chị em mình. Nào dè thiệt lấy cậu thì cũng như là cái mắc cái quả lớn.
Lân thở dài mà nói,
xưa rày em muốn trốn đi đã lâu rồi. Em còn dụ dự là em sợ má với chị buồn. Nay chị cũng nghĩ em đi là phải. Vậy thì em hết dụ dự nữa. Chừng em đi rồi, như má có lo sợ thì chị cắt nghĩa cho má nghe. Xin chị nói với má đừng có buồn. Em lớn rồi, em đủ trí khôn. Tuy em không có tài nghệ gì, song em tưởng cái lòng quả quyết muốn thoát khỏi tay bất nhân của cậu, với cái chí mà tấn thú quyết tranh một chỗ mà đứng dưới ánh nắng mặt trời với thiên hạ, có lẽ nó cũng có thể làm cho em khỏi chết đói được.
Mà em đi đâu? Em thích làm việc gì?
Em chưa biết phải đi đâu, mà cũng chưa biết phải làm việc gì. Để rồi sẽ hay.
Em không có bạc tiền, mà cũng không quen biết với ai. Em đi mênh mông như vậy sao được?
Vậy chứ, chợt ở bên Tàu họ qua đây đó, họ đâu có tiền bạc. Họ không quen biết với ai, mà họ cũng dám đi vậy. Em đi trong xứ mình, tứ bề đều có người ăn nam, mà sợ nổi gì?
Không có tiền bạc, đi ra khó lắm chứ.
Bữa hổm má lén cậu, má đưa cho em một đồng bạc đặng em đi thi. Em tiện tặng, em đi bộ. Còn ăn cơm mỗi bữa, em ăn bậy bạ ít xu, nên em còn được 3 cắc ở trong túi đây.
3 cắc bạc? Mà nhiều nhỏ gì? Em đói bụng không? Như đói thì ăn bánh đây. Muốn ăn bánh ú hay bánh bò thì ăn đi.
Trưa hôm qua em có ăn một ổ bánh mì nhỏ 2 xu. Chiều hôm qua em không có ăn vật gì hết á.
Như vậy thì em đói lắm. Thôi ăn ít cái bánh ú mà dằn bụng.
Cô Đào đứng dậy, dở 2 cái tràng, đậy 2 thúng bánh mà biểu em ăn. Lân đói bụng lắm, nhưng mà gặp chị thì sự sầu não tràn trề trong lòng nên quên đói. Bây giờ tỏ được tâm sự rồi, trong lòng bớt buồn, nên thấy bánh khoan khoái lật đật lấy bánh ú, cắn dây lột lá mà ăn liền. Cô Đào thấy em ăn ngon lành thì cô ứa nước mắt. Cô ngó em và nói:
đêm nay em ngủ trong mã của cha, chắc là em lạnh lắm hả?
Không lạnh gì lắm, mà em buồn quá, em ngủ có được đâu. Em cứ vái linh hồn cha phò hộ cho em đi ra làm ăn cho khá. Em tự quyết làm giàu cho được em mới nghe. Chừng nào em làm giàu được rồi đó, em về nhà em rước má với chị đặng hưởng chút sung sướng với em.
Lân lấy một cái bánh ú nữa lột ăn, rồi chỉ mặt trăng mà nói:
em thề có mặt trăng làm chứng cho em sẽ hết sức lo làm giàu cho cậu biết mặt em. Nếu em không làm giàu được á, thì em không thèm trở về xứ này.
Lần ăn một giọt thứ ba cái bánh ú, rồi còn ăn thêm một cái bánh bò nữa. No bụng rồi, trò đứng dậy kiếm ngọn cỏ ướt mà chùi tay. Cô Đào nói: em ăn thêm nữa cho thiệt no đi.
Thôi, em no rồi.
Em lấy vài cái bánh ú cầm theo, đặng chừng nào em đói em ăn nữa.
Thôi, để chị bán chứ.
Có hại gì đâu. Lần đứng ngó mung, thấy dạng có người ta đi xung xăng trên bờ lộ, thì nói với chị:
trời sáng rồi, thôi chị đi lên chợ mà bán kẻo trễ.
Trời sáng lẻ quá. Cô Đào sắp bánh lại, đẩy tràn lên, rồi lấy cây đòn gánh tính gánh mà đi. Mà chừng cô đút đòn gánh vô giỏng thì cô lại dụ dự thò tay vô túi móc lấy một cắc bạc mà đưa cho em và nói: chị có một cắc bạc đây, em lấy thêm bỏ vô túi mà đi đường.
Em có ba cắc rồi.
Em lấy hờ theo mà ăn cơm. Bây giờ em đi đâu?
Em theo chị lên chợ kiếm nước uống, rồi ở chơi tới chừng nào chị bán hết bánh chị về thì em sẽ đi lên Sài Gòn.
Hai chị em đứng ngó vô mã cha mà ứa nước mắt. Rồi cô Đào mới kê đòn gánh bánh mà đi, Lần đi theo một bên. Trời đã sáng thiệt, người đi chợ rải rác bưng rổ đi trên lộ, kẻ câu cá vác cần câu đi thủng thẳng trong mấy bờ con. Chị em cô Đào lên tới trường học, thầy giáo Bính dậy sớm ra đứng dựa lộ mà chơi, thấy cô Đào đi ngang thì cười mơn mà hỏi:
cô bán cái bánh gì đó cô?
Thưa, bánh ú với bánh bò.
Bữa nay có bánh ú hả? Tôi thích bánh ú của cô lắm á. Thôi, trao một cặp cho tôi đi.
Mấy lời ấy không hiểu là vô tình hay hữu ý mà nói, nhưng mà cô để gánh ở bên đường, cô lộ sắc hổ thẹn. Lần ngó chị mà nói:
thôi, để em đi trước lại chợ, lát nữa chị lại đó rồi sẽ gặp nhau.
Cô Đào đưa hai cái bánh ú cho thầy Bính mà cô không dám ngó thầy. Cô cúi mặt mà trả lời với em: em đi trước lại chợ đi. Thầy Bính hỏi:
em của cô hả?
Thưa phải.
Ê, cô đưa hai cái bánh gì mà mềm xèo vậy nè? Tôi ưa bánh ú cứng kìa. Cô lựa cặp khác cho tôi đi.
Thưa, bánh ú em gói cái nào cũng như cái nấy, có cái nào mềm, có cái nào cứng đâu. Thầy chê cặp đó, thôi thầy lựa cho vừa ý. Thầy Bính ngó cô mà cười và nói:
tôi muốn mua cặp bánh ú kia.
Thầy và nói và chỉ ngay vào ngực cô. Cô mắc cỡ dây mặt chỗ khác. Thầy Bính hỏi nữa:
cô có phải là con ghẻ của chú Hương Trưởng Tồn hay không?
Thưa phải.
Năm nay cô được mấy tuổi? Cô có chồng hay chưa?
Cô không chịu trả lời hai câu ấy. Cô lại nói: xin thầy làm ơn mua bánh giùm cho mau, đặng em lại chợ mà bán kẻo trễ buổi chợ. Thầy chọc quẹo một hồi nữa rồi mới chịu trả tiền, lấy một cặp bánh ú và để cho cô đi. Sớm mai, gần nhóm chợ, thiên hạ lao nhao lố nhố. Trong mấy tiệm, người ta bưng dọn hàng xén lăng xăng. Ngoài sân chợ, đờn và bánh gạo, bưng rau, sắp trầu, dọn bánh, ngồi liên tiếp nhau từng hàng mà bán.
Lần đi thơ thẩn trước tiệm của Ba Liêm, đi qua rồi đi lại, tuy bộ đi hững hờ như nhiều người đi chợ, nhưng mà đi đến tiệm này thì liếc mắt ngó vô. Cô Thinh chừng 16 hoặc 17 tuổi, con của thím Ba Liêm, ở phía sau đi ra, đứng trong cửa tiệm mà lau mặt. Cô thấy Lân đi ngang thì cô chúng chím cười, rồi cô trở vô cất cái khăn. Cô thủng thẳng ra cửa rồi kẻ xuống đường mé sông, nước da trắng đỏ, gương mặt phương phi, tướng đi dịu dàng, hai tay đến đồng xa coi rất là yểu điệu. Cô đi theo kịp Lân, cô không ngó mà cô nói nho nhỏ: "Anh đi xuống dưới mé sông, đặng em nói chuyện một chút." Cô nói rồi thì cô bỏ đi riết. Lân thủng thẳng đi theo sau. Cô đi khỏi dãy phố mé sông, đi tới ngang miễu bà. Cô bèn đứng lại dưới một cây gừa lớn, đâm rễ lòng thòng, rồi dây lại ngó Lân. Lân đi riết tới, chừng gần cô Thình cười và hỏi: "Anh thi đậu không?" Lân nói một tiếng:
"Rớt."
Mà giọng nghe buồn thảm, mặt cứ ngó xuống đất. Cô Thình hớn hở nói tiếp: "Thi rớt rồi bây giờ anh tính làm sao?"
"Khó quá à."
"Có khó chi đâu, thử nói là thi đậu thì anh phải đi học nữa. Bây giờ thi rớt, thôi anh nói với cậu Hưng trưởng á, lên nói với tía má em mà cưới em đi. Tía má em thường nói chừng em lớn thì gả em cho các chú, em không có chịu đâu. Em thương anh lắm. Hễ mà cậu Hưng trưởng lên nói, dẫu mà tía má em không gả đi nữa, em cũng nói thiệt, rồi em ưng đại ép con sao được."
"Gia đạo của Hoa khó lắm em ơi."
"Khó giống gì?"
"Phận Hoa một côi cha, cậu của Hoa đó là cha ghẻ. Vì má của Hoa khóc lóc năn nỉ lắm nên mới cho Hoa đi học đến năm nay đó, chứ có bao giờ có ý muốn lập thân cho Hoa ở đâu. Hoa đi thi vô trường bá nghệ, lại có ý muốn học thêm ít năm nữa cho có một chút ít nghề trong mình, đủ sức nuôi em. Rồi Hoa sẽ cưới em. Chẳng may Hoa thi rớt, Hoa buồn rầu quá không biết làm sao."
"Anh đừng có lo, em buôn bán nuôi anh được mà. Anh cưới em rồi hả, anh xin về trên tiệm em mà ở. Anh ở vài năm thì biết buôn bán rồi. Mình xin tía với má cho mình ra riêng, lập tiệm của mình. Ban đầu mình buôn bán nhỏ nhỏ thôi, rồi thủng thẳng mình sẽ làm lớn, bán tới giải nè, bán tới hàng lụa. Anh về biểu cậu lên nói đi."
"Em không có hiểu. Cậu của Hoa kỳ lắm. Hôm nay cậu hâm Hoa. Cậu nói hễ Hoa thi rớt thì cậu sẽ bắt Hoa ở đợ. Bởi vậy Hoa thi rớt, Hoa không dám về nhà nữa."
"Anh không có về nhà, vậy chứ anh ở đâu?"
"Hoa tính trốn đi xứ khác, kiếm công ăn việc làm."
"Đi xứ nào?"
"Xứ nào cũng được."
Cô Thình gió tay nắm rễ gừa mà suy nghĩ rồi hỏi: "Anh đi rồi bỏ em hay sao?"
"Hoa đi làm ăn, chừng nào khá rồi Hoa trở về cưới em, chứ Hoa có bỏ đâu."
"Trời ơi, biết chừng nào anh mới làm ăn khá?"
"Hoa hứa chắc với em, hễ Hoa đi ra thì ngày đêm Hoa ráng lo làm cho có tiền. Hoa không chơi bời chi hết á, làm cho có tiền đặng Hoa về cưới em."
Cô Thinh trề môi, nói giọng nhõng nhẽo: "Không chịu, anh đi là em đi theo."
"Ý, sao được? Bây giờ Hoa không có bạc tiền, Hoa không có nghề nghiệp, mà Hoa cũng không biết phải đi đâu. Phải làm việc gì mà nuôi thân Hoa? Em đi theo Hoa rồi làm sao? Hai đứa chết đói hết rồi còn gì?"
"Em ăn cắp tiền của tía má đặng đem theo."
"Không được đâu, em phải nghe lời Hoa. Em ở nhà mà chờ Hoa. Hoa hứa chắc hễ Hoa làm có tiền thì Hoa sẽ về rước em."
"Thiệt không? Anh đi mất, anh không về rồi em tính làm sao? Em biết anh đi đâu mà kiếm?"
Lần
chỉ tay vô miệu mà nói:
Hoa thề là có bà trong miễu đây làm chứng cho Hoa. Nếu Hoa bỏ em á, thì bà dặn hỏng Hoa chết, đừng để mạng Hoa.
Cô Thinh châu mày ứa nước mắt mà nói:
Anh thề nặng như vậy á, thì em tin, mà chừng nào anh đi?
Nội buổi sớm mơi này, bởi vì Hoa không có dám về nhà, nếu ở đây có chỗ đâu mà ở.
Anh không về lấy quần áo đem theo mà bận hay sao?
Có quần áo gì đâu mà lấy em.
Cái áo anh bận mà đã sườn dai rồi đây nè.
Cô và nói và đưa tay rờ cái vai của Lân chỗ áo rượm một đường dài. Lân lắc đầu nói:
Ôi thay kệ nó, rách lành nó cũng không hại gì.
Em thấy anh bận áo rách em thương quá.
Con nhà nghèo mà lại mồ côi cha thì phải rách rưới như vậy chứ làm sao em?
Cô đứng trơ trơ, nước mắt chảy rưng rưng. Cô suy nghĩ một chút rồi cô mới hỏi nữa:
Anh đi mà anh có tiền bạc chút đỉnh gì hay không?
Lần ngó chỗ khác không trả lời. Cô hỏi nữa, Lần mới nói nho nhỏ:
Hôm qua có được vài cắt bạc.
Cô Thinh thở ra mà nói:
Chứ chi, anh nói cho em hay trước ít bữa, thì có lẽ em kiếm cho anh vài chục đồng bạc được. Anh nói gấp quá, làm có kịp đâu.
Cô thò tay vô túi, cô móc ra hai lần, mà có ba đồng bạc giấy với ít cắt. Cô đưa hết cho Lân mà nói:
Em có được ba đồng đây, thôi anh lấy đỡ mà đi đường.
Lân dụ dự không lấy, cô nói:
Anh lấy đi mà, tiền riêng của em mà anh ngại giống gì, lấy đi.
Lân lấy tiền, mà mặt có sắc hổ thẹn, không dám ngó cô Thinh.
Cô cười, đưa tay trái ra, vặn khóa mở chiếc vòng, rồi lấy mà đưa Lân nữa và nói:
Anh lấy luôn chiếc vòng đây mà đeo độ thân, khi nào rủi có hụt tiền xài, hoặc có đau ốm thì bán mà xài đỡ.
Lân thục tay và đáp:
Qua lấy mấy đồng bạc của em thì đã quá rồi, có lẽ nào qua lấy tới đồ của em đeo nữa.
Nếu anh mà không có chịu lấy thì anh không có thương em.
Qua mới thề hồi nãy đó, sao em còn nói qua không thương? Vì qua thương em lắm nên qua mới tính bỏ xứ mà đi, đi đặng mà làm cho có tiền rồi mới trở về cưới em chứ.
Nếu mà anh á thiệt có tình thương của em thì những vật gì của em anh á phải coi như là của anh, cũng như em coi vật gì của anh cũng là của em hết thảy, vậy mới phải. Anh nói là anh quyết đi làm cho có tiền đặng cưới em phụ với anh đặng anh làm có tiền cho mau, thì sao anh lại dục dặc? Anh làm như vậy thì em nghĩ là anh không có thương em. Thôi anh lấy chiếc vòng mà cất đi, anh đem theo. Bữa nào anh buồn anh nhớ em thì anh lấy nó ra mà nhìn, thì cũng như anh ngó mặt em vậy. Lấy mau mau đi, có người ta tới kìa.
Lần ngó lại thì thấy có một người đàn ông vác một bó lá chầm với một bà già bưng rổ gần tới. Trò lật đật lấy chiếc vòng mà bỏ túi, còn cô Thinh thì dây mặt ngó ra sông. Chừng hai người đi đường qua khỏi, Lần mới nói:
Tình em ở với Hoa như vậy, đến ngày chết Hoa cũng không quên được.
Anh đi ra thì em ở nhà em trông lung lắm, không cần gì phải đợi có tiền, hay anh có công việc làm, có chỗ ở thì anh trở về cưới em liền đi. Em biết mua bán, em nuôi anh được mà.
Muốn mua bán thì phải có vốn mới được chứ.
Anh hay lo quá à. Chừng mình làm vợ chồng với nhau rồi, mình sẽ tính mà. Hai vợ chồng mình làm tới không đủ cơm ăn hay sao mà sợ?
Không sợ làm sao được. Mà theo ý Hoa đó, hễ Hoa làm chồng em á, thì Hoa không cho em làm gì hết. Em cứ ở không ăn rồi đi chơi, bắt em phải làm công việc cực khổ, Hoa chịu làm sao được.
Thì có hại gì đâu. Như giàu á thì mình sung sướng với nhau, còn mà như nghèo thì phải chịu cực với nhau chứ.
Không được, chồng thì phải nuôi vợ, phải làm cho vợ sung sướng, chứ cưới vợ mà bắt vợ phải làm cực khổ thì thà đừng cưới.
Anh nói như vậy, chừng nào anh cưới em về, anh phải cất nhà lầu cho em ở em mới chịu.
Qua cũng muốn cho được như vậy lắm. Qua đi rồi đó, ở nhà em phải giái, nghe không? Giái cho qua giàu to rồi em muốn sung sướng cách nào cũng được hết thảy.
Anh dám mua hột xoàn cho em đeo, còn dám sắm xe hơi cho em đi hay không?
Dám chứ. Hễ qua có tiền á thì tiền của qua cũng là tiền của em. Em muốn giống gì cũng được hết á. Trong đời này á, qua chỉ thương có ba người á, là má qua nè, chị hai qua với em mà thôi. Qua tính đi đây á, đi đặng làm ăn mà cho có tiền mà nuôi ba người mà qua thương đó. Qua chắc sớm muộn gì qua cũng sẽ có tiền. Mà hễ có tiền á thì phải có cho nhiều, đặng qua nuôi hết ba người, làm cho ba người đều được sung sướng.
Em nói chơi với anh, chứ không phải là em muốn cho anh giàu, đặng em đeo hột xoàn đi xe hơi đâu. Em muốn làm sao cho mình có một cái tiệm, rồi hai đứa mình mua bán chơi vậy thôi. Mua bán khá lắm, hãy có thời, thì mình làm giàu dễ ợt à. Em muốn mình buôn bán mà làm giàu, đặng tía của em hết nói là ăn nam không có biết buôn bán. Lân với Thinh ngó nhau thật nồng nàn, rồi gian díu tình tứ tràn trề, xong không phát hiện ra ngoài được. Mặt trời đã lên cao, cô Thinh mới nói: em đi nãy giờ lâu rồi, thôi em đi về, kẻo má em sai bầy trẻ đi kiếm. Thôi anh đi mạnh giỏi nghe, anh đừng có quên em trông lung lắm đó. Cô nói dứt lời, rồi dợm muốn đi. Lân rưng rưng nước mắt mà nói:
em ở nhà, qua cũng giái cho em mạnh giỏi.
Cô Thinh đi không đành nên đứng trơ trơ, mắt cứ ngó Lân, dường như muốn nói chuyện chi nữa. Rồi cô chảy nước mắt và bước chân đi, chỉ nói: thôi em về. Lân ngó theo, ruột đau từng đoạn, ngó cho tới chừng cô Thinh quẹo lại chợ rồi mới thôi. Trò giấy mặt phố miễu, thấy trên bàn thờ còn một ngọn đèn leo lét, trò nhớ lời thề hồi nãy, thì cháu mày suy nghĩ, rồi chậm hẩm đi lại chợ, bộ có quyết lắm. Lân thấy chị đứng ngồi bán bánh, trò mới đi lại ngồi chậm hổm một bên. Hai chị em, người nào cũng chứa chan tâm sự, nhưng vì ở giữa chợ đông, không nói chuyện chi được, nên chị lo bán nghiêm chỉnh, em ngồi chơi buồn hiu. Gần tan chợ, cô Đào bán hết bánh rồi, cô biểu Lân qua chừng thúng giống cho cô. Cô lấy cá ve đi vào tiệm rượu mà mua một cát rượu trắng. Một lát cô trở ra, ngang qua tiệm Băng Liềm. Lân thấy cô Thinh đứng trước cửa tiệm, ngó mình trân trân, mà sắc mặt cô buồn nghiến. Đào nói: em đi hay sao? Thôi, chị cũng cầu chúc em đi ra mạnh giỏi. Em muốn lấy thêm ít cát bạc hay không? Lân lắc đầu rồi chậm hẩm đi lên ngã chợ lớn. Cô Đào ngó theo em, nước mắt chảy ròng ròng. Trên chợ Cần Guộc, đi xuống gần tới cầu Móng Gà, có một xóm chừng 10 cái nhà nằm dựa theo lộ. Bên phía tay trái, cái nhà đầu cất thuộc vô, trông xa một chút. Nhà cột dấu, lợp lá, ba căn nho nhỏ, phía sau lại có kèm một cái nhà nhỏ để nấu ăn và nuôi vịt, nuôi gà. Trước có sân, sau có giường, mà từ trước ra sau chẳng có trồng cây chi, khác hơn là cây cau với chuối. Cau còn tơ nên coài sung lắm, còn chuối thì nhờ có bùn ngoài ruộng móc lên đắp góc thương nên con nhảy xung xê, lá đơm rậm rạp. Căn nhà này là nhà của Hương Trưởng Tồn. Sớm ơi, lối chừng nửa buổi, bà Hương Trưởng Tồn ở sau vườn đi ra trước sân, tay ôm 5-6 tàu chuối, lại có cầm một cây da bầu. Bà để mấy tàu chuối ở giữa sân, rồi ngồi rọc lấy lá sắp có hàng mà phơi. Bà vừa mới 40 tuổi, nên tóc còn đen, răng còn chắc, nhưng mà hình vóc của bà ốm, da mặt bà dùng lại diện mạo coi có sắc buồn thảm. Bà đương lui cui rọc lá, ông Hương trưởng tồn trong nhà bước ra, đứng tại cửa cái, tóc xù xợp, mắt ngó chừng ngoài lỗ. Ông đã trên 50 tuổi rồi mà sức lực còn mạnh mẽ, nói tiếng nghe răng rãng, nước da ông men mét, cặp mắt ông lừ đừ, tóc của ông vừa mới bạc hoa râm, còn râu thì ông để hai bên mép, rồi hớt nhọn như rạch cá trê, làm cho bộ tướng của ông quay hùng tráng mà u ám. Vì cô Đào lên chợ bán bánh chưa về, ông thức dậy, chưa có rượu điểm tâm, nên bộ ông buồn bực, cậu quọ lắm. Ông trợn mắt, ngó bà mà hỏi.
Sao không chịu ra phía sau rọc lá, cứ rọc mấy bụi chuối trước này hoài, coi cọc hết rồi chết rụi còn gì?
Tôi đốn lá ở sau giường ở đây chứ.
Còn chối nữa.
Thiệt như vậy chứ. Tôi có đốn ở đằng sau. Tôi mới ôm ra đây, tôi rọc mà phơi á, cho dốt dốt, đặng chiều có sẵn cho con Đào nó gói bánh. Ông rầy việc này không được, quái bộ ông không vừa ý, nên ông tính kiếm việc khác mà rầy nữa. Ông ngồi chồm hổm tại cửa, tay gãi đầu nghe sàn sạc mà nói.
Việc của con Đào thì để nó về rồi nó làm, bạn cứ lo làm giùm cho nó hoài.
Nó cực khổ, mình nó ở không, làm giùm cho nó chút đỉnh thì có hại gì.
Nó làm cái giống gì đó mà cực khổ, thư gói bánh ú, đổ bánh bò rồi đem lên chợ mà bán mà bà nói cực. Thôi, thì bà để nó ở không ăn rồi đi chơi, bà hơi cưng con hoài à, tôi ghét quá. Bà cưng thằng Lân nên nó mới hư rồi đó. Bà cưng con Đào, đố nó khỏi hư nữa.
Ai sanh con mà lại không thương? Mình á, thương, mình á lo cho nó. Nếu mà nó biết khôn á, thì nó nghe lời mình. Nên á, thì nó nhờ. Còn á, như nó dại, nó không nghe lời mình á, thì nó hư, nó chịu. Chứ biết làm sao bây giờ?
Phải. Có con thì thương con chứ làm sao. Mà con nào kìa, chứ tuồng mắt cái thằng Lân nó giống dòng thằng cha nó, thấy dễ ghét quá mà thương nổi gì. Tôi biểu để nó đi ở với người ta, đặng tập cho nó biết làm ruộng, sau đó nó có nghề nghiệp như người ta. Bà cãi tôi sòng sòng xin cho nó đi học. Nó đi học mấy năm nay tốn cơm tốn áo quần, rồi có ích gì đâu. Thằng đó mà học cái giống gì, đi du hí du thực, học làm du côn rồi bung đi mất mấy tháng nay đó, bà thấy hay không?
Bà ứa nước mắt, cầm dao đi vô nhà và nói, thằng Lân nó đi mất đó là tại ông, chứ có phải nó theo du côn du cái nào đâu.
Sao là tại tôi?
Hễ thấy mặt nó thì ông hầm hầm muốn ăn thịt nó. Ông cứ đánh chửi nó hoài. Nó khôn lớn, nó chịu không được, tự nhiên là nó phải trốn mà đi. Chứ ở như vậy chịu sao nổi.
Bà nói tôi độc ác lắm hả?
Ông có độc ác hay không á thì ông biết lấy chứ. Ông còn muốn cãi nữa, kế thấy có một chiếc xe hai bánh ở phía chợ trạm, chạy lên ngừng ngoài lộ, rồi hai người đàn ông đi vô sân. Ông đứng dậy mà dòm, thì thấy người đi trước là Hương Thân Mẫn, còn người đi sau là thầy giáo Bính. Mà thầy giáo hai tay có xách hai ve rượu. Vô tới sân, Hương Thân Mẫn thấy ông Hương trưởng đứng tại cửa thì cười và nói.
May dữ ha, có ông Hương trưởng ở nhà đây. Tôi sợ ông đi khỏi quá.
Ông Hương trưởng hỏi,
hai ông kiếm tôi có việc chi?
Hương Thân Mẫn và bước vô cửa và đáp,
kiếm chơi chứ có việc chi đâu. Ông biết thầy giáo ở đây hay không? Biết lắm chứ. Thầy giáo trên trường học Cần Giuộc đó, tôi gặp xuống nhà Hương Quảng Chiếu đánh bài hoài.
Thầy giáo Bính nói,
tôi thôi dạy trên Cần Duộc rồi, ông Hương à, tôi đổi xuống dạy trường chợ Trạm hơn tháng nay.
À, thế ra bây giờ thầy xuống dạy dưới chợ Trạm hay sao?
Thưa phải.
Thôi, mời hai ông vô nhà.
Tại căn nhà giữa, có để một cái bàn với bốn cái ghế đẩu. Ông Hương trưởng mời khách ngồi tại cái bàn ấy. Thầy giáo ngồi trên, Hương thân ngồi kế đó, còn chủ nhà thì ngồi phía bên kia. Thầy giáo để hai ve rượu trên bàn. Từ hồi sớm mơ cho tới bây giờ, ông Hương trưởng chưa có một nhuế rượu vô trong miệng. Bởi vậy, thấy hai ve rượu thì ông cứ ngó lườm lườm. Hương thân biết ý nên nói,
à, Chúa Nhật nghỉ dạy, à, thầy giáo buồn. Thầy rủ tôi kiếm chỗ đi chơi. Tôi không biết đi đâu, nên hai anh em tôi mua rượu đem lên đây đặng nhậu với ông mà nói chuyện chơi cho vui.
Ông Hương trưởng đắc ý nên chúng chím cười, mà cặp mắt cũng cứ ngó hai ve rượu. Thầy giáo mở bóp lấy một đồng bạc mà đưa cho ông Hương trưởng và nói,
ông làm ơn cậy ai trong nhà mua gà hay là vịt gì cũng được, rồi làm thịt nấu cháo đặng mình nhậu rượu chơi mới thú chứ.
Ông Hương trưởng cản tay và nói,
thầy giáo làm như vậy tôi phiền lắm á. Thầy đến nhà tôi mà chơi thì tôi phải đãi thầy chứ, có lý nào lấy tiền của thầy đi mua gà mua vịt.
Tôi xin lỗi ông Hương nha, nếu ông không chịu lấy tiền thì tôi ngại lắm á, tôi về liền bây giờ. Anh em tôi buồn nên đến thăm ông Hương, ông vui vẻ mà tiếp rước, có lý nào anh em tôi làm tốn hao cho ông nữa. Xin ông lấy đi, lấy thằng biểu đi mua gà mua vịt nấu cháo rồi mình nhậu với nhau chơi mà.
Hương thân tiếp nói,
xin ông Hương đừng có ngại chi hết á, cứ lấy đồng bạc mà biểu đi mua gà mua vịt đi. Anh em khi này người này bao, khi khác người khác bao, có chi đâu mà ngại. Bữa nào ông xuống chợ Trạm chơi rồi ông bao anh em tôi lại. Biểu ai trong nhà lấy đi mua đi, đừng cãi lẽ lý mất ngày giờ. Đâu, ông có ly cho lần ít cái, đặng uống giả trước một hai ly cho nó ấm bụng, rồi chừng ăn cháo mình sẽ làm thiệt.
Ông Hương trưởng phải chịu thua, ông kêu bà ra mà đưa đồng bạc và nói,
đây nè, thầy giáo đưa tiền cậy bà mua dùm gà vịt làm thịt nhậu chơi. Bà làm mà mau mau nghe không? Bây giờ bà coi còn khô gì đó bà nướng cho một miếng đặng nhậu đỡ. Như hết khô thì kiếm cho ít trái ổi hay khế gì cũng được.
Bà đi xuống nhà sau, ông bèn bước lại bàn thờ lấy một cái nhạo với ba ly nhỏ đem lại. Thầy giáo dành chiếc rượu vô nhạo rồi lao ly rót đầy ba ly. Rượu bọt phun trùng, quay ngon lắm. Chủ khách hớn hở mời nhau, kẻ nói người cười, mà nhất là ông Hương trưởng bây giờ vui lắm, chứ không phải cậu cò như hồi nãy nữa. Rượu vừa thấm giọng thì ông Hương thân hỏi ông Hương trưởng rằng,
ông ngồi Hương trưởng lâu lắm rồi, sao không lo lên chức Hương sư chơi? Ôi, tôi không cần, Hương gì cũng là Hương, đi nhóm hay cúng đình mình cũng có rượu thịt nhậu được vậy, cần gì phải lên Hương sư hay chủ cả. Nói như ông vậy sao được, không làm thì thôi, chứ hễ làm làng thì phải lên lần lần chứ. Bởi ông không cần nên năm ngoái để cho cụ Hương Chánh Biên nó vượt lên chức Hương sư, người ta bất bình quá. Nó lên Hương sư rồi nó chém được mình hay sao? Không phải nó chém mình được, xong nó là người ở đâu mới lại đây, chứ không phải con nhà gốc cội trong làng. Nếu để nó làm Hương sư rồi sao nó trèo lên chức chủ cả, nó ngồi trên đầu trên cổ mình chứ. Tôi nhượng chức Hương sư cho nó đó, ông tưởng tôi dại lắm hay sao? Nó kinh cho tôi 30 đồng bạc á, nên mới êm đó biết không? À, có vậy chăng? Ông đừng tưởng tôi lù khù, tôi khôn hơn họ thảy. Lên chức làm gì, cứ ngồi chức hương trưởng chơi. Thằng nào muốn leo qua tôi á, thì tôi kêu nài, nếu nó biết khôn, nó đút tiền cho tôi, thì tôi nhượng cho nó.
Ông ngồi chức hương trưởng hoài, tụi nhỏ ở sau nó lên không được, nó phiền chứ.
Việc ấy hôm nhóm cử tôi có nói, tôi nói ai có muốn cho tôi xin thôi đặng trống chỗ mà lên thì phải chịu cho tôi 200 đồng bạc, thiếu một đồng tôi cũng không được.
Làm làng mà ông lanh quá.
Phải như vậy mới được chứ. Nè, mà tôi coi trong hội tề đó, không có chức nào sướng cho bằng ở chức hương trưởng.
Sao mà sướng?
Theo chữ An Nam á, trưởng nghĩa là lớn, biết không? Mình làm hương trưởng đó, nghĩa là mình làm ông hương lớn hơn hết ở trong làng. Coi không sướng hay sao? Cần gì mà phải làm cả chủ?
Ông cắt nghĩa thông quá. Thôi, uống chứ nói chuyện để rượu nó lạc hết.
Uống mới vài ly, thì kế, cô Đào ở trên chợ về, cô gánh bánh vô sân. Ông hương trưởng ngó thấy thì cười và nói:
Con nhỏ đi chợ về kìa, còn rượu nữa, hai ông uống đi, thiếu gì rượu mà sợ. Uống cho hết, mình biểu nó đi mua thêm nữa cũng được.
Thầy giáo ngó cô Đào mà cười, cô thấy nhà có khách, nên đi vòng theo hè mà vô nhà sau. Hương thân nói:
Rượu của thầy giáo mua tới 2 ve, uống là sao cho hết, cần gì phải mua nữa.
Hương trưởng đáp:
Giống gì mà không hết, ông nói như vậy người ta nghe họ khinh khi mình chứ.
Tôi không được mạnh rượu cho lắm, tôi uống chấm chút 5-3 ly, chứ hễ uống nhiều thì cúp rồi hết nói chuyện được.
Uống cho khá khá một chút nói chuyện mới vui chứ.
Cách một lát, cô Đào đem lên để một bên ông hương trưởng một ve rượu nhỏ với một đĩa khô mới nướng còn nóng hổi. Ông hương trưởng cười và nói:
Chà chà, bữa nay con nhỏ nó kiếm được khô cá hố nó mua chứ. Hai ông hên lắm à, gặm khô đây mà nhậu cho sướng.
Ông để dĩa khô qua mà mời khách, rồi cầm ve rượu nhỏ đưa lên mà coi. Cô Đào xây lưng đi xuống nhà sau, ông bèn kêu mà nói:
Đào à, phụ với má mày mà làm gà làm vịt nấu cháo cho lẹ nó, nghe không? Như liệu làm mà không kịp thì kêu vợ thằng cai Tùng Tam nó qua nó tiếp tay cho. Nấu cháo cho ngọt, đừng làm lấy có tao đánh chết à.
Hương thân hỏi hương trưởng:
Con cháu năm nay trọng đến, nó được mấy tuổi rồi vậy?
20 tuổi rồi đó.
Nếu vậy thì gả lấy chồng được rồi, có chỗ nào họ nói hay chưa?
Chưa, trai đời này kỳ cục lắm. Hãy con nhỏ nó đi ra thì chúng nó cứ đi theo chọc ghẹo, mà không thấy đứa nào nói tiếng chi hết.
Tại ông gắt gao quá nên họ sợ không dám tới họ nói chứ gì.
Đâu có, tôi gắt hồi nào. Tôi trông ai tới nói tôi gả phức cho rồi, chứ để làm chi? Nó là con ghẻ chứ phải con ruột của tôi hay sao mà tôi làm khó dễ.
Ông nói như vậy để tôi làm mai kiếm đầu heo ăn chơi.
Nó là cháu của ông, ông coi chỗ nào phải ông nói với tôi thì tôi gả liền. Nè, uống chứ. Hai ông sao uống lôi thôi quá.
Ông hương trưởng rót rượu mà ép khách, rồi ông nhậu thêm một ly, quay ngon lắm. Ông đã xình xoàng dây mặt xuống nhà sau mà kêu:
Đào à, lên đây biểu coi nào.
Cô Đào săn áo ngang, hai tay ướt mem ở nhà sau, lơn tơn đi lên. Ông hương trưởng hỏi:
Có gà vịt gì hay không?
Thưa có, má đương làm một con gà với một con vịt.
Ừ, được, làm gà trước đi, rồi luộc xé phai bưng lên đây.
Dạ.
Làm cho mau mau đó, mẹ con bay chậm như rùa, cứ giả giả hoài mà ta không có thấy gì hết trơn á.
Cô Đào trở xuống nhà sau, thầy giáo nói:
Để thủng thẳng vậy chứ, ông thúc quá làm sao cho kịp, còn sớm mà, chưa đói đâu.
Hương thân hỏi:
Mỗi ngày ông uống chừng bao nhiêu? Ôi, cái đó chừng đổi gì, có nhiều uống nhiều, có ít thì uống ít, bao nhiêu cũng được. Nhưng không có rượu được hay không? Không được. Nếu không có thì buồn lắm. Bởi vậy con nhỏ đi bán bánh mỗi bữa phải mua cho tôi một cắt. Ông nói như vậy, nếu ông gả cháu lấy chồng rồi, còn ai bán bánh mà mua rượu cho ông uống? Mẹ nó đó làm chi? Tôi nói thiệt với ông, thầy giáo ở đây thầy thấy con cháu thầy thương, nên thầy cậy tôi làm mai, ông chịu gả hay không?
Ông hương trưởng chưng hửng, ông ngó thầy giáo rồi hỏi:
Thầy giáo đây hả?
Thầy giáo bính cười. Ông hương thần rước mà đáp:
Phải, thầy giáo đây, ông chịu gả hay không? Tưởng là ai chứ thầy giáo đây thì tôi gả liền. Tụi của mình mà không gả thì còn chờ ai nữa? Ông gả ông đòi bao nhiêu? Bán chát gì đó mà đòi? Tôi gả không, tôi không có thèm mà đồng nào hết á. Không đòi sao được? Ông phải đòi một số tiền đặng mua sắm quần áo cho con cháu và đi chợ mà làm đám cưới chứ. Làm đám cưới đám hỏi chi vậy? Định ngày nào cưới, mình anh em năm ba người tụ lại, mua ít gia rượu rồi uống với nhau một bữa thì đủ rồi. Ông tính như vậy thì tiện lắm. Mà bề nào thầy giáo cũng phải đưa cho ông một số tiền đặng ông cho con cháu sắm chút đỉnh quần áo mà về nhà chồng chứ.
Ông hương trưởng rót rượu mà uống rồi nói:
Sắm quần áo thì ít chục đồng bạc sắm cũng đủ.
Cô Đào bưng lên một mâm có một đĩa thịt gà xé phay, một đĩa muối ớt với ba đôi đũa. Ông hương trưởng lấy làm đắc ý, ông mời khách lăng xăng, khách ăn, còn ông uống. Cách chẳng bao lâu, cô Đào lại bưng thịt vịt, bưng cháo lên nữa. Ông hương trưởng quá chén, ông gặm cái đầu gà chưa xong, nên ông cứ ép khách, chứ ông ăn không được. Bà hương trưởng nấu xong rồi, bây giờ bà mới rảnh rang, nên lên ngồi tại bộ gián nhà trên mà ăn trầu. Bà cứ liếc mắt ngó thầy Bính, xong bà không nói một tiếng chi hết. Tiệc mãn rồi, thầy giáo mới nói với ông hương thân trưởng:
Thưa ông hương trưởng, phận tôi đơn chiếc lắm, dầu muốn cũng khó mà làm rình rang được. Hồi nãy ông nói dễ như vậy thì tôi hết sức cảm ơn ông. Thôi, để mai mốt tôi đem lên đưa cho ông 50 đồng bạc, ông mua sắm áo quần bao nhiêu tùy ý ông. Xong tôi xin ông mua một con heo đặng bữa cưới đãi hai họ. Hễ ông định ngày cưới thì tôi mời bà con đôi ba người lên đây, ông cũng mời khách ít người, ăn tiệc rồi chiều tôi rước dâu về. Làm như vậy ông nghĩ coi có được không?
Ông hương trưởng nói:
Được mà, được mà, thầy muốn sao cũng được hết á, tôi đã nói tôi dễ lắm.
Hương thân mận với thầy giáo Bính, cáo từ mà về. Ông hương trưởng nằm ngửa trên bộ gián mà nghĩ. Bà hương trưởng ở nhà sau bước lên hỏi rằng: Hồi nãy tôi nghe ông hứa gả con Đào cho thầy giáo Bính phải không?
Ừ.
Ông có chén rồi, ông hứa bất tử quá.
Sao mà bất tử?
Thầy giáo coi bộ lớn tuổi hơn con Đào nhiều quá, mà gả giống gì?
Thấy chừng 30 tuổi chứ già cả gì hay sao?
Còn gì nữa, lại tài bạc dữ lắm.
Ôi, bà đừng có nhiều chuyện, hễ tôi nhất định gả là tôi gả. Bà cứ nghe lời con Đào hoài. Thầy giáo thấy chịu cưới 50 đồng bạc, hễ thấy cưới rồi nó được làm thím giáo, không sướng hay sao? Khéo làm bộ chê bai, người ta như vậy mà chê, làm phách rồi trốn theo trai mới là mang xấu.
Bà hương trưởng không dám cãi nữa, bà trở đi xuống nhà sau.
mặt buồn hiu. Trưa, cô Đào đang nằm trên võng mà đưa cho đứa con gái cô mới đẻ được 3 tháng bú. Thằng Khoa là con trai của cô, đã được 3 tuổi rồi. Nó đi lẩm đẩm trước mặt cô mà chơi. Một lát, nó chạy lại ôm mặt em nó mà hung mà nói: "Con Sương con lý quá." Cô Đào xô nhẹ nhẹ cho nó giang ra và nói: "Đừng con, để cho em ngủ. Con hung nó đây á, đố nó khỏi thức dậy cho mà coi." Thằng Khoa cười rồi đi ra cửa mà đứng. Ngoài đường trời nắng chang chang. Con heo giá nằm giữa gốc me nghỉ trưa, mắt nhắm lim dim, bụng thở hoi hóp. Con gà mái vàng dắt bầy con đi kiếm ăn. Mẹ đứng trên đống rác mà bươi, con chạy xung quanh kêu chen chét. Thằng Khoa một tay vịn cánh cửa, còn tay kia thì đưa lên và thọc ngón trỏ vô miệng mà ngậm. Đứng ngó gà, ngó heo mà nói nhỏ như hát. Cách một hồi, nó nói: "Ba gì à?" Rồi lăng xăng chạy ra lộ. Thầy giáo Bính dựng xe máy trước cửa. Thầy nhảy xuống gọn gàng và nói:
"Đi vô con, trời nắng lắm, đừng ra lộ."
Thầy giới nắm tay thằng Khoa mà dắt nó đi vô nhà. Tay kia thầy dẫn cái xe máy. Cô Đào bồng con ngồi dậy mà hỏi: "Bữa nay má bớt hay không?" Thầy giáo Bính dựng cái xe giữa vách rồi ngồi lại trên ghế mà đáp:
"Bệnh coi cũng vậy, có thấy bớt gì đâu."
"Mình có hỏi sớm mai này má có ăn được cơm hay không?"
"Tôi hỏi, má nói má ăn cơm không được. Hồi sớm má nói hỏi mượn chị Cai Tuần nấu cho má một chén cháo, mà má ăn có vài muỗng thì ói ra hết à."
"Hôm qua tôi lên thăm thì má nói đã 5-6 bữa rồi má không có một hột cơm trong bụng. Khổ quá, đau mà cơm cháo ăn không được thì làm sao mà mạnh."
"Bởi vậy bữa nay tôi coi má yếu lùng lắm à."
"Má đã ốm sẵn rồi, bây giờ không có ăn cơm mấy bữa rày nữa thì không yếu sao được. Cậu có tính rước thầy coi mạch hốt thuốc cho má uống hay không?"
"Tôi thấy sẵn bẩn đi ra nhậu một ly, đi vô nhậu một ly hoài có tính gì đâu."
"Thế khi cậu sợ uống thuốc tốn tiền nên không dám rước thầy chứ gì?"
"Có lẽ tại vậy đó. Hồi nãy tôi có nói với cậu rằng tôi coi bệnh má nhiều lắm, vậy cậu phải coi thầy nào hay thì rước đặng coi mạch hốc thuốc cho má uống. Cậu nói thứ nhất đầu nóng lạnh để ít bữa nữa là hết, cần gì phải uống thuốc cho tốn tiền. Thầy thuốc nói dốc, đặng ăn tiền, chứ họ giỏi gì đó mà rước họ, chứ họ giỏi thì họ không chết."
"Má thiệt vô phước quá, gặp ông chồng ông giỏi nghề uống rượu, uống mấy lít ổng cũng không biết say, chứ ổng không có biết lo việc gì hết á." Thầy giáo chúng chím cười mà nói:
"Nhà ổng uống rượu nên tôi mới cưới được mình đó, mình nhớ không?"
Thầy nói dứt lời rồi bồng thằng Khoa mà hung. Chồng muốn nói pha lửng chơi mà cô Đào đừng có việc lo, nên cô không có lấy lời vui vẻ mà đáp lại chồng. Cô ôm con Lý ngồi ngó sững ra ngoài đường, mặt cô buồn hiu. Cô suy nghĩ một hồi rồi than rằng: "Hây, thằng Lân nó đi đâu biết mấy năm nay, không có thấy tâm dạng gì hết. Bà già đau đó, không biết chừng tại nhớ nó nên buồn rầu mà sanh bệnh." Thầy giáo nói:
"Mình không phải thầy thuốc, làm sao mình dám nói căn bệnh đó chứ. Thôi, má Đào cậu không lo thì mình lo. Để lát nữa đi dạy học, tôi ghé tôi nói với thầy Hoành, rồi chừng nửa chiều trời mát, mình mướn một cỗ xe, mình rước ổng đặng ổng lên coi mạch hốc thuốc cho má uống. Mình đem hết 2 đứa nhỏ theo, đặng ở chợ ít bữa mà lo cơm cháo thuốc men cho má. Xe lên đó mình biểu nó chờ, đặng ông thầy Hoành coi mạch rồi ổng theo xe ổng về mà hốc thuốc. Chừng tan học rồi tôi lấy thuốc tôi đạp xe máy tôi mang lên cho."
Cô Đào nghe chồng nói như vậy thì cô rất cảm tình, nên cô ngó chồng mà hỏi: "Tôi đi lên ở trển rồi, ở nhà ai lo cơm nước cho mình?"
"Ôi, chuyện nhỏ mọn hơi nào mà lo. Tôi qua nhà anh Hương thăm thân kiếm cơm ăn, Hay tôi mua cơm đàng hoàng tôi ăn đỡ cũng được mà. Bà già tao phải lo cho bà già, mình mạnh mà lo giống gì.
Thầy giáo coi đồng hồ, thầy đã gần tới giờ dạy học. Thầy mới lật đật vô buồng thay đổi áo quần. Chừng thầy trở ra, thầy đưa cho vợ 3 đồng bạc mà nói:
lấy tiền đây mà đem hờ theo, đặng coi má muốn ăn vật gì thì mua cho má ăn. Thôi để tôi đi sớm, đặng tôi nói trước với thầy Hoành. Dạ, tôi dặn xe sẵn rồi, chiều mát mình đi. Nè, chừng mình đi mình khóa cửa lại, rồi gửi chìa khóa cho thím Cấm, đặng chiều về tôi mở cửa tôi vô, nghe không?
Thầy giáo đi rồi, cô Đào lo tắm cho 2 đứa con. Đến nửa chiều, xe đem lại, cô mới khóa cửa gửi chìa khóa cho thím Cấm rồi bồng con lên xe. Cô lại ghé rước thầy Hoành rồi đi lên cầu Mộng Gà. Khi cô Đào với thầy Hoàng bước vô nhà, thì ông Hương trưởng tồn nằm chình ình trên bộ gián giữa mà ngủ. Ông ngáy nghe vo vo. Cô Đào mời thầy Hoàng ngồi, rồi cô bồng con đi thẳng vô buồng mà thăm mẹ. Cách một lát, cô trở ra mời thầy Hoàng vô quay mạch. Thầy quay mạch rất kỹ, chừng quay xong thầy từ mà về đặng hốt thuốc cho thầy giáo đem lên cho sớm. Cô Đào đưa thầy Hoàng ra cửa, rồi cô đứng lại hỏi nho nhỏ rằng:
Thầy coi bệnh má tôi có sao không thầy?
Bệnh á, xong không có sao đâu mà sợ. Tôi hút dạy 3 thang thuốc á, thì mạnh là. Thêm dâu phải càng lui bà hương chuyển. Dây tổ cho uống cái thang lầu mà nó chịu là, thì có lẽ mau hết bệnh lắm.
Xin thầy giúp giùm với tôi.
À, tôi phải giăng chứ.
Thầy Hoành về rồi. Cô Đào bồng con Lý tay dắt thằng Khoa trở vô buồng, thấy mẹ nằm thiêm thiếp mắt nhắm lim dim. Cô bèn lúc lắc hỏi mẹ muốn ăn cháo hay không. Mẹ cô không ừ hử chi hết. Cô lấy làm lo sợ nên cô ngồi xề xuống giường mà khóc. Ngồi trước ông Hương trưởng tồn vẫn còn ngáy vo vo. Gần tối thằng Khoa đói bụng nên đòi ăn cơm. May lúc ấy có vợ cai tuần tam lại thăm, cô Đào mới cậy thím nấu giùm cho 1 nồi cơm và mua 4 cái trứng vịt luộc đặng dầm nước mắm mà ăn. Cơm chín rồi, cô Đào mới bới 1 chén mà cho thằng Khoa ăn, rồi cô đốt đèn ngồi than thở với thím Cai Tuần về sự mẹ đau. Ông Hương trưởng thức dậy thấy cô Đào thì hỏi:
mày lên hồi nào vậy?
Tôi mới lên hồi chiều.
Thằng giáo mới lên thăm hồi trưa, sao mày còn lên chi nữa?
Thầy giáo biểu tôi lên ở nuôi má tôi ít bữa.
Khéo làm rộn, hãy đau thì thủng thẳng rồi mạnh, chứ nuôi giống gì.
Cô Đào không thèm trả lời, cô bỏ đi vô buồng mà ngồi một bên mẹ, mượn thím Cai Tuần qua chừng giùm thằng Khoa. Tối một lát, thầy giáo Bính đạp xe máy đem lên 1 thang thuốc. Thằng Khoa với con Lý đều ngủ hết. Cô Đào rảnh tay nên đi lấy siêu, nhúm lửa sắc thuốc, rồi cô dọn cơm cho ông Hương trưởng ăn. Thầy giáo nói thầy ăn cơm rồi, nên thầy đi xuống nhà sau mà kiếm vợ và nói nhỏ:
thầy Hoành nói ra riêng với tôi rằng bệnh má nguy lắm rồi, sợ qua không khỏi đêm nay.
Cô Đào kêu trời, nước mắt chảy ròng ròng. Thầy giáo khuyên vợ rằng:
mình phải tỉnh trí mà lo cho má, chứ khóc làm chi. Để sắc thang thuốc rồi cho má uống thử coi.
Cậu kỳ cục quá. Mà đau như vậy mà bồ cậu không có lo chút nào hết. Rồi má có bề nào rồi làm sao?
Cậu không lo thì mình lo. Như rủi má mất thì tôi về tôi kêu chợt mà bán con heo đủ chôn cất má mà.
Cô Đào mượn thím Cai Tuần qua chừng siêu thuốc và dặn hãy chừng ông Hương trưởng ăn cơm rồi thì thím bưng dọn giùm. Rồi cô vô ngồi một bên mẹ mà khóc hoài. Thầy giáo tính đem thang thuốc lên rồi thầy về nghỉ. Mà bây giờ thầy thấy tình cảnh như vậy, thầy không nỡ về. Thầy nằm với 2 con mà quạt cho chúng nó ngủ. Ông Hương trưởng ăn cơm rồi, ông nằm trên gián mà chơi 1 hồi rồi cũng ngủ nữa. Thuốc sắc tới rồi, thím Cai Tuần mới bưng vô buồng. Thím Hiệp với cô Đào mà kêu bà Hương trưởng dậy uống thuốc. Bà nằm trơ trơ, mở mắt rồi nhắm mắt. Thầy giáo thấy vậy mới biểu vợ lấy muỗng múc mà đổ cho bà. Bà ực 1 vài muỗng rồi không nuốt nữa. Thuốc đổ vô thì chảy ra 2 bên khóe miệng hết. Vợ chồng thầy giáo với thím Cai Tuần không biết làm sao,
chỉ thức mà canh bà, tính chờ sáng rồi rước thầy Hoành nữa. Đến khuya, bà hương trưởng tắt hơi. Thầy giáo kêu ông hương trưởng thức dậy mà cho ông hay. Ông ngồi gãi đầu mà hỏi:
Bà tắt hơi rồi hay sao?
Tắt hơi rồi.
Hồi hôm tao thấy bày sắc thuốc gì đó, bày không có cho bà uống hay sao?
Cho uống được có vài muỗng, rồi má không uống được nữa.
Tao nói thầy thuốc họ nói dốc đặng họ bán rễ cây, tin làm chi không biết. Uống rượu như tao đây á, còn gì độc ở trong mình nó phải chết hết thảy, còn ở đâu mà hại tỳ vị của mình làm cho mình đau được.
Ông bước vô buồng, đứng ngó sắc bà một cái, rồi trở ra lấy rượu mà uống. Cô Đào khóc mà kêu má, nghe rất là thảm thiết. Thầy giáo bàn tính với vợ rồi trời rạng đông, thầy đạp xe mà về chợ Trạm. Thầy kêu chệt bán con heo, rồi đem lên đưa cho vợ 40 đồng bạc, đặng cậy xóm riền mua hòm mà chôn cất bà hương trưởng cho ấm cúng. Ông hương trưởng cứ lo uống rượu, không thèm cần tới đám ma, bỏ phú cho vợ chồng thầy giáo, làm sao thì làm. Tuy làm tằng tiện hết sức, lại nhờ có làng xóm đi điếu cũng bộn, xong chôn bà hương trưởng rồi, vợ chồng thầy giáo bồng con trở về chợ Trạm, thì trong túi chỉ còn 7 đồng bạc. Hồi thầy giáo Bình nói mà cưới, thì có Đào chê thầy ưa mèo chó, ham bài bạc. Ông hương trưởng Tồn lấy 50 đồng mà gả bướng, cũng như ông bán cô. Cô lấy làm bất bình, xong cô phải vâng chịu, cô không dám cãi. Vợ chồng ở với nhau 5 năm nay, thiệt thầy giáo Bính không bỏ tánh cũ, đã có con mà thầy vẫn chơi bời hoài. Nhiều khi cô Đào khuyên lơi dứt bẩn, mà những lời của cô chẳng khác nào như nước đổ trên lá môn. Thầy gạt ngang hết thảy, chẳng bao giờ thèm đếm xỉa tới. Vì vậy nên đối với thầy có quay tình nghĩa lợt lạc, chứ không mặn nồng như vợ chồng người ta. Nhờ có hoạn nạn này, cô mới thấy tuy thầy ham chơi bời, song thầy cũng có lương tâm. Lúc mẹ cô đau, thầy lo thuốc men, khi mẹ cô chết, thầy lo chôn cất. Cô nhớ tới cái nghĩa cử ấy, cô rất cảm động. Rồi cô mới biết kính mến chồng. Cuộc thành suy chẳng khác nào cái bánh xe cứ lăn tròn hoài, hễ thành rồi tới suy, suy rồi tới thành. Cô Đào đứng nồng nàn tình nghĩa với chồng. Kế nghe tin nhà nước bãi chức hết thảy thầy giáo làng không có bằng cấp sư phạm, định phát tiền cứu giúp cho mọi người ít tháng lương đặng ăn đỡ rồi kiếm việc khác mà làm. Cô Đào ngó hai đứa con, cô chảy nước mắt. Thầy giáo Bính thấy vợ buồn thì nói rằng:
Ôi cần gì, thôi làm thầy giáo tôi lên Sài Gòn kiếm việc khác mà làm, tôi ăn lương còn nhiều hơn nữa.
Cách ít ngày có giấy xuống bãi chức thầy giáo Bính và cho thầy lãnh 3 tháng lương. Thầy lãnh tiền rồi đưa cho vợ 10 đồng mà nói rằng:
Mình có tiền đây để dành ở nhà mua gạo mà ăn, để tôi lên Sài Gòn kiếm việc tôi làm. Hễ tôi có chỗ làm, tôi mướn phố rồi tôi sẽ về rước mấy mẹ con lên trển mà ở, chứ bây giờ dắt hết lên trển là không tiện.
Thầy đi chừng 1 tháng rồi thầy trở về, nói đã kiếm được chỗ làm, ăn lương mỗi tháng 50 đồng. Thầy bán hết đồ đạc trong nhà, trả phố cho chủ, rồi rước vợ con lên Sài Gòn. Thân chồng bỏ. Tại Sài Gòn, ở phía sau mã của Thánh Gầm, có một con đường hẻm nhỏ, hai bên có 2 dãy phố đâu mặt với nhau. Phố thấp thỏi chật hẹp, cửa và vách ngăn bằng ván, mà cho mướn mỗi căn mỗi tháng tới 6 đồng. Ai cũng than tiền phố mắc, mà phố ở đều hết, không bỏ trống căn nào. Cô Đào ở một căn bên phía mặt trời lặn với 2 đứa con. Thằng Khoa năm nay đã được 10 tuổi, còn con Lý thì mới lên 7 tuổi. Nó ở nhà với mẹ, cô Đào có đi chợ thì nó qua nhà được. Một đêm tối 7 giờ, cô Đào đốt một cái đèn dầu lửa để giữa bộ dáng nhỏ, rồi cô lấy đồ may đem lại, ngồi gần đèn mà may. Thằng Khoa cũng lấy tập vở đem lại đèn, rồi dở ra mà học. Con Lý thì ngồi tại cửa, ngó ra đường hẻm mà coi sắp nhỏ trong xóm trứng giỡn. Cô Đào bây giờ cô ốm, hai má hủng vô, cặp mắt có quen. Cô mặc một cái quần vải đen với một cái áo bà ba vải trắng. Quần áo tuy cũ nhưng mà sạch sẽ. Thằng Khoa ngồi học một lát, nó liếc mắt ngó má nó một cái, mà lần nào nó ngó cũng thấy má nó thở ra. Tuy chăm chỉ ngồi may, xong mặt mày buồn lắm. Chị bán chè đậu đen gánh, gánh có treo lồng đèn. Chị đi vô đường hẻm, rào tiếng nghe lạnh lót. Hai ba đứa nhỏ áp lại mua chè mà ăn. Chị để gánh ngay trước cửa cô Đào, múc chè mà bán. Con Lý ngồi qua sắp nhỏ ăn, chắc là nó thèm, nên ngó một hồi, rồi chạy vô, đứng một bên má nó mà nói, cho con đồng xu đang có mua chè đậu đen ăn chơi má. Cô Đào cứ ngồi may, cô không ngó con mà cô đáp, thôi con, mới ăn cơm hồi chiều mà đói khát gì, để dành xu á, rồi sáng mai mua khoai lang mà ăn. Thằng Khoa thấy em nó thất vọng nên buồn, nó chịu không được, nó mới móc túi, lấy một đồng xu đưa cho em nó và nói, qua cho em đồng xu đây, em mua chè ăn đi. Con Lý hớn hở, lấy đồng xu rồi chạy ra đường hẻm. Cô Đào ngó Khoa mà hỏi, con làm giống gì mà có xu?
Hồi sớm ơi, con đi học, má cho con một đồng xu đằng ăn bánh. Con không có ăn, nên con để dành đó.
Con đi học về trưa quá, con không ăn bánh, đói bụng con chịu sao nổi.
Không đói đâu, sớm ơi, má không cho tiền cũng được nữa.
Cô Đào nghe con nói như vậy thì cô ứa nước mắt. Khoa thấy má nó buồn, thì nó suy nghĩ rồi hỏi,
sao, ba đi đâu mất mấy tuần nay? Ba không có về nhà vậy má?
Ôi thôi, còn ba bốn gì nữa mà hỏi.
Con muốn ra sở con đón ba, đặng con biểu ba về quá.
Thôi, không về đâu mà đón. Đã bỏ mẹ con rồi còn đón làm gì?
Để con đón, con năn nỉ cho ba về.
Con làm lộn xộn, ba con giận, đánh con chết.
Con năn nỉ mà đánh giống gì? Con biết chỗ ba làm, ngoài đường ở Katina chứ đâu.
Thôi, con đừng làm lộn xộn, để thử coi chừng nào mới về mà. Con Lý ăn chè rồi, nó trở vô, lấy ve nước lạnh, rót ra ly mà uống. Thằng Khoa đã học thuộc bài, nên nó xếp vở lại mà cất, rồi dắt em nó đi ra ngoài đường mà chơi. Bây giờ, cô Đào ngồi may có một mình với ngọn đèn. Cô đương suy nghĩ việc nhà, nỗi chồng bỏ, nỗi con thơ, nỗi may mướn không đủ tiền trả tiền phố. Thình lình cặp rằng thới là người ở trong một căn phố phía bên kia. Anh bước vô cửa, tay có ôm một gói đồ. Cô Đào ngước lên ngó thấy thì chào hỏi rồi mời khách ngồi. Cặp rằng thới ngồi cái ghế dựa vách, để cái gói trên bàn rồi hỏi,
lóng này à, cô có đồ may nhiều không cô hai?
Đồ có cũng đủ may.
Vậy mà tôi tưởng cô không có đồ may, nên tôi mua lụa trắng đặng cô may cho tôi một bộ đây.
Được, mà gấp không?
À, không gấp gì. À, cô, muốn chừng nào tôi lấy cũng được, tự ý cô.
Cô Đào nghe lời nói có hai ý nghĩa như vậy thì cô phiền lắm. Nhưng vì phận nghèo khổ phải làm ngu đặng kiếm tiền nuôi con, nên cô bơ vơ mà đáp, tôi á mắc có đồ gấp một chút, nếu mà tôi lãnh đồ của anh á thì chừng á một tuần lễ tôi mới may rồi.
Được.
Đâu, anh đưa hàng cho tôi coi. Cặp rằng thới lấy cái gói hồi nãy mà trao cho cô Đào. Cô đem lại gần đèn, mở ra mà coi. Cô bóp sấp lụa, lấy thước mà đo, rồi nói, anh mua dư, có lẽ cắt bộ đồ rồi còn dư tới 5-6 tấc.
Tôi không có vợ nên tôi không hiểu việc mua hàng lụa. Tôi mua nhậu thà là có dư, chứ nếu thiếu thì khó lắm. Cô cắt đi, nếu có dư bao nhiêu tôi cho cô đặng cô mang cho con nhỏ. Hàng đó tốt không cô?
Không có được tốt lắm, có hơi mỏng một chút.
Tôi không hiểu, bậy quá. Phải tôi về như vậy, tôi đưa tiền cậy cô đi mua giùm cho tôi xong hơn. Cô may một bộ đồ ăn bao nhiêu tiền công vậy?
Anh cho 8 cắt cũng như người ta.
Cô ăn có 8 cắt hay sao? Bộ đồ tôi bận trong năm ngoái, tôi mướn họ may, họ ăn tôi tới 1 đồng. Mà cô phải may cho chắc nghe không? Nếu cô may thưa thớt á, sau đó nó xúc chỉ tôi bắt đền cô à. Tôi không có đàn bà, làm sao mà nhiếp giá cho được.
Tôi may chắc lắm, không có xúc đâu. Sáng mai anh đưa cho tôi một cái áo với một cái quần, đặng tôi đo tôi cắt.
Cô đo tôi đây được không? Đo người có lẽ chắc hơn đo áo quần chứ.
Tôi không có quen đo như vậy nên đo không có được.
Tưởng cô chịu đo như vậy thì tiện hơn. Cô không chịu á, thôi để mai rồi tôi sẽ đưa đồ kiểu cho. Mấy tháng này sao ít thấy thầy Hai vậy cô Hai?
Cô Đào mở tủ áo phía trong mà cất khoái hàng, rồi cô lại chỗ ngồi may hồi nãy mà ngồi mặt buồn xo, không trả lời câu hỏi của anh cặp rằng hỏi. Cặp rằng thới chúng chiếm cười rồi hỏi nữa.
Thầy không về nữa, vậy mà thầy có cho tiền đặng cô nuôi sắp nhỏ hay không?
Mấy tháng trước thì có đưa mỗi tháng 5-10 đồng đặng tôi trả tiền phố. Gần 2 tháng nay biệt mất, không có thèm bước chân về đây nữa, nên có cho tiền gạo nữa đâu.
Nếu vậy làm sao cô nuôi con?
Tôi may mướn kiếm tiền đắp đổi cho con ngày, chứ biết làm sao.
Cô may vậy mà đủ ăn không?
Không đủ thì phải ráng làm cho đủ.
Khi nào cô có thiếu hụt á, cô cho tôi hay, tôi sẽ giúp cho.
Cảm ơn anh, tôi đâu dám.
Anh em nói sớm mà cô ngại nói vậy. Tôi không có vợ con, mỗi tháng lương tới 30 đồng, tôi xài có hết đâu. Nếu cô cho phép á, tôi giúp cô chút đỉnh mà nuôi cháu thì tôi vui lòng lắm.
Cảm ơn anh, ai có phận nấy, giúp mà như vậy sao được.
Tôi thấy phận cô tôi thương quá.
Xin anh đừng có nói như vậy, không có nên. Phận tôi có chồng có con, anh chẳng nên nói chơi.
Tôi nói thiệt chứ có chi đâu mà không nên.
Cặp rằng thới và nói và cười, mắt lại liếc ngó cô Đào mà đưa tình. Cô lấy áo cầm lên mà may, không muốn nói chuyện nữa. Tuy vậy cặp rằng thới không chịu về, cứ ngồi ngó cô rồi nói.
Cô khác hơn người ta quá.
Tôi cũng như thiên hạ chứ khác giống gì.
Chồng bỏ mà cô không phiền không giận, như vậy đó không phải là khác hơn người ta hay sao?
Tôi cũng biết giận gì chứ. Có phải tôi bằng đá hay sao mà không biết giận?
Cô biết giận mà sao mấy tháng nay cô im ru? Chồng mê vợ bé nó bỏ, ta phải làm sao á, chứ nhịn thua như vậy sao chịu được.
Người ta ở không phải thì thôi, làm rầy làm ra thiên hạ thêm chê cười chứ có ích gì. Tôi có con, tôi phải lo làm mà nuôi con. Ai giỏi đi đâu thì đi, tôi không có cần.
Cô nói như vậy sao được, việc gì cũng vậy chứ, phải dứt một lần cho rồi đi chứ. Ta làm một trận cho kịch liệt, rồi rứt ra đặng lấy chồng khác có chỗ nương dựa mà nuôi con. Chứ ở đất Sài Gòn này, đàn bà ở một mình lại nuôi tới 2 đứa con, có phải dễ gì đâu.
Thôi, tôi chạy ngay, lỡ có chồng một lần tôi đã thất kinh rồi, tôi không có dám lấy chồng nữa đâu. Huống chi, đàn bà may rủi gì cũng một lần mà thôi. Có lẽ nào chồng còn sơ sơ đó, là đi lấy chồng khác.
Chồng con đó mà nó bỏ mình thì mình đi lấy chồng khác có hại gì? Ê, hãy ông ăn chả thì bà ăn nem, giá gì mà nhịn thèm.
Xin anh đừng có bày việc quấy.
Ở đời thì phải hưởng cái thú của đời. Tôi thấy có nhiều người sang trọng hết sức, chồng họ không ăn chả mà họ lại ăn nem hoài, có ai nói họ làm quấy đâu.
Họ làm sao thì làm, phân bì với họ làm chi. Phận tôi nghèo, dẫu chồng tôi hết thương, nó có giúp bỏ tôi đi nữa, tôi cũng cứ lo nuôi con, tôi không có thể làm quấy.
Cô ở theo đời xưa quá, thầy hai ở với cô như vậy, mà cô còn tính thủ tiết với thầy chứ. Cô biết thầy mê con nào hay không?
Thầy có nói đâu mà biết.
Thầy nhè thầy mê con hai cần vuột, mới ghê chứ. Con đó nó giết anh hùng không biết bao nhiêu rồi, nó xài phí như trời. Thầy ăn lương bao nhiêu mà thầy dám cặp với nó không biết. Cô biết con hai cần vuột không?
Tôi có đi đâu mà biết.
Nó đẹp lắm, lại nhỏ tuổi hơn thầy bộn. Cô muốn biết, cô lên nhà thì cô gặp. Có khó gì? Thầy dọn phố ở với nó, ở phía sau chợ Tân Định chứ đâu. Hôm trước tôi thấy thầy ở trong cái nhà đi ra với nó, ở đường Phô Cô đó, số nhà 415, phố đó chắc cho mướn trên 20 một tháng chứ không có ít đâu.
Ở đâu thì ở, tôi không cần biết làm chi.
Cô nói xui xị như vậy sao được. Cô ở phố đường hẻm, mỗi tháng có 6 đồng, lại phải ngồi may tối ngày đang lấy tiền nuôi con. Còn con vợ bé của thầy ở phố trên 20, lại thoa xoan dồi phấn, đánh áo đánh quần thả đi chơi. Thầy đãi cô như vậy thiệt là kỳ quá. Tôi là người dân mà tôi thấy trái đời tôi phát ghét. Tôi như cô tôi phá cho tan quan hết thảy. Thầy dám giết cô hay sao mà cô sợ?
Không phải sợ. Đừng hồi mê thì để cho thầy mê, nói làm chi. Giỏi nhất chừng ít tháng thầy bỏ nghề, rồi cũng thầy cũng trở về đây chứ gì.
Thiệt tôi không hiểu lòng dạ của cô nổi. Thế khi cô là Phật hay sao? Nên mới từ bi quá như vậy chứ.
Ở đời nếu mà mình biết xét thì mình không có nên hờn giận chi hết. Cần gì phải Phật mới không biết giận.
Khoa với con Lý đi chơi về, chúng nó thấy cặp rằng Thới ngồi nói chuyện thì nó ngồi một bên dáng, cứ ngó anh cặp rằng trân trân, làm cho anh khó chịu, nên cáo từ mà về, hứa sáng mai sẽ đưa đồ kiểu. Hai đứa nhỏ ngồi chơi một lát rồi dắt nhau vô buồng ngủ. Cô Đào đóng cửa lại cho kín đáo rồi ngồi may nữa, một mình với một cái đèn. Cô ngồi chăm chỉ may hồi, quay bộ không biết mỏi. Tuy vậy mà cô may một hồi lâu, rồi cô suy nghĩ thế nào không hiểu, chỉ thấy cô chảy nước mắt. Cô lấy vạt áo mà lau, cô bưng đèn vô buồng mà rọi hai đứa con. Thấy chúng nó nằm ngủ phê phê, hơi thở khỏe, miệng như cười thì cô bớt buồn, nên trở ra may nữa. May cho đến chừng đồng hồ đằng tiệm ở đầu đường hẻm gõ 2 giờ, cô mới chịu dẹp đồ, tắt đèn đi ngủ. Một buổi sớm mơi, thằng Khoa ôm sách vở đi học được một lát thì cô Đào mở bét cánh cửa, cửa sổ hết thảy ra, rồi lấy chổi mà quét nhà, quét ngoài quét trong, đâu đó đều sạch sẽ. Con Lý rửa mặt rồi, má nó mới đưa cho nó một cái quần vải đen với một cái áo vải trắng có bông xanh mà biểu nó thay, rồi lấy lược chải tóc cho xuôi. Con nhỏ tuy mặc đồ vải bô, song nhờ nước da trắng, gương mặt tròn, tóc hớt bông bê nên coi rất ngộ nghĩnh. Thay đồ rồi, nó xin phép ra đường hẻm mà chơi. Cô Đào gật đầu và dặn: ở trong đường hẻm mà chơi thôi, chứ đừng có ra lộ nghe không con, xe cộ lung lắm. Cách chừng nửa giờ đồng hồ, con Lý chạy về kêu mà nói: má, có ai hỏi ba đây nè, má.
Cô Đào đứng ngồi đo hàng, sửa soạn cắt áo. Cô nghe con kêu. Cô ngước mắt ngó ra cửa thì thấy có một người đàn ông, đầu đội nón trắng, mình mặc một bộ đồ tây bằng kaki vàng, đứng ngoài dòm vô nhà. Người ấy thấy cô thì cười và bước vô kêu:
"Chị hai!"
Cô Đào ngó sững rồi la lớn: "Ủa, em dữ ác không? Đi đâu mà biệt tích mười mấy năm nay? Chị trông đợi hết sức không thấy trở về, chị tưởng em đã chết rồi chứ." Cô và nói và buông cây thước, bước chân xuống đất, nước mắt rưng rưng. Người này là Lân, em ruột của cô Đào. Vì trong dòng chị em đứng về thứ ba nên từ khi lớn thì xưng là Ba Lân. Ba Lân nghe chị nói thì cười, để cái nón trên bàn rồi kéo ghế mà ngồi và đáp:
"Em chưa chết đâu chị. Phải, em ra đi đến năm nay là chẳng 12 năm.
Cô Đào bước lại dọn dẹp đồ trên bàn, rồi nói giọng rất buồn thảm: "Em đi biệt mất à. Ở nhà má nhớ em, má buồn rầu hoài á. Rồi má chết, má cũng không có thấy em."
"Em hay rồi, em đi được 5 năm rồi má mất."
"Sao em hay?"
"Em về ở dưới mồng gà mấy bữa rày, thím cai tuần tam thực các việc ở nhà cho em nghe, không sót chỗ nào hết. Em có đi giếng mã của má nữa, chị để má nằm gần cha thì tiện lắm."
Cô Đào nghe nói như vậy thì bước lại ngay dáng mà ngồi ngay trước mặt em, đặng nói chuyện cho dễ. Mà cô chưa kịp nói thì có một người chà già bước vô, không lột nón, không chào người trong nhà, lại nói nghinh ngang rằng:
"Ê, đón tiền phố, tháng trước còn thiếu một đòn, bây giờ phải đón 7 đòn, đón đủ, không được thiếu nữa."
Cô Đào móc túi ra lấy 1 đồng bạc với 1 mớ bạc cắt. Cô đếm bạc cắt được 2 đồng 2. Cô lấy 2 cắt mà bỏ vô túi, rồi đưa đồng bạc giấy với 2 đồng bạc cắt cho người chà già mà nói: "À, bữa nay tôi chưa có đủ tiền, anh làm ơn lấy 3 đồng đây, cũng như tôi trả 1 đồng thiếu tháng trước, và tháng này trả được 2 đồng, còn thiếu 4 đồng nữa, anh huẩn lại cho tôi chừng 1 tuần lễ, đợi họ lấy áo rồi tôi có tiền tôi trả cho anh."
"Không được, phải trả đủ rồi không cho thiếu nữa."
"Tội nghiệp mà anh, chứ chị, tôi có đủ tiền thì tôi trả cho anh, để thiếu làm gì?"
"Tháng nào chị cũng thiếu hoài. Thôi, dọn đi cho khác mà ở đây, không cho ở đây nữa. Mai chị phải dọn đi, nếu chị không dọn trưởng tòa đuôi, chị phải chịu sở phi nữa, biết không?"
Con Lý nghe người chà già nói lớn tiếng, lại thấy huynh tay thì nó sợ, nên lật đật lại đứng một bên má nó. Ba Lân mở nút áo, móc túi trong mà lấy 1 cái bóp thiệt lớn và ốc nóc, rồi hỏi người chà già:
"Còn thiếu bao nhiêu nữa mà ào ào dữ vậy?
4 đồng nữa, dữ không? Đưa biên lai đây."
Ba Lân lấy 4 đồng bạc mà đưa cho người chà già, rồi lấy biên lai trao lại cho chị. Người chà già lấy tiền rồi đi, không thèm chào ai hết. Ba Lân ngó chị mà nói:
"Chị ngồi đặng em hỏi thăm một chút."
Cô Đào ngồi trên gián, con Lý theo ngồi một bên. Ba Lân hỏi:
"Chị nghèo lắm hay sao? Vậy mà em về dưới, họ nói ảnh làm việc ăn lương lớn lắm."
"Ăn lương lớn thiệt chứ, 1 tháng tới 80 chứ phải ít ỏi gì."
"Vậy mà sao chị nghèo? Ở phố có mấy đồng bạc 1 tháng mà trả không nổi."
"Việc nhà của chị buồn lắm em ơi. Cha lớp nhỏ mê vợ bé, nó bỏ mẹ con chị mấy tháng nay bơ vơ, nó có cho bạc tiền gì nữa đâu. Chị phải may mướn kiếm tiền mà nuôi con, bởi vậy nên thiếu trước hụt sau, cực khổ hết sức." Cô Đào nói tới đó rồi khóc. Ba Lân hỏi nữa:
"Phải anh hai là thầy giáo Bính hồi trước dạy ở trường Cần Duộc đó hay không?"
"Phải á. Mà hồi cưới chị đó thì đã đổi xuống chợ Trạm rồi, mà sao em biết?"
Em nghe thím Cai Tuần nói, em nhớ ngày em đi đó, em đón chị tại Mã Cha. Chị em ngồi nói chuyện tới sáng, rồi dắt nhau đi lên chợ, đi ngang trường học. Thầy giáo Bính kêu chị mà mua bánh đó chứ ai.
Phải, em nhớ giỏi quá.
Em không quên gì hết. Chị cùng ảnh mười mấy năm nay sinh được mấy đứa con?
Có hai đứa. Con nhỏ này với thằng lớn, năm nay 10 tuổi, nó đi học chưa có về.
Con cháu nhỏ đây được mấy tuổi?
Nó mới 7 tuổi.
Nó giống chị quá. Từ ngày em đi rồi, công việc ở nhà ra sao, đâu chị thực hết cho em nghe thử coi. Thiếm Cai Tuần có nói, mà thiếm nói sơ lược, nên em nghe không có rõ.
Em đi rồi, má cứ theo nhắc em hoài. Má nói em đi, thì sao không thấy về. Chị phải lén mà nói thiệt cho má hiểu, và khuyên má đừng có buồn. Tuy vậy, mà má nhớ em. Má lo, không có biết em đi ra có no ấm hay không, nên má buồn dữ lắm. Còn cậu Hương trưởng, cậu không có thấy em về, thì cậu cứ theo cằn nhằn má hoài. Cậu nói, cho chi má nghe lời cậu, để cho em đi ở đợ thì xong quá. Tại má bày cho em đi học, nên em mới theo du côn đi quan đạn như vậy.
Phải, ở đợ cho cậu lấy tiền mới là tử tế. Còn gỡ cái ách khắc bạc của cậu mà quăng đi, rồi xuất thân đi kiếm thế làm ăn thì là quan đàn, thì là du côn. Em tiếc là ngày em về, má không còn đặng em trả thảo cho má, mà cậu cũng không còn đặng cho cậu thấy em không phải là du côn. Còn tại sao chị làm bạn với anh hai? Em coi ảnh lớn tuổi hơn chị bộn mà.
Phải, anh hai em lớn hơn chị tới 10 tuổi. Anh hai em muốn chị đã lâu rồi. Hồi còn dậy trên cần giuộc, hễ gặp chị đi bán bánh thì cứ theo chọc quẹo chị hoài. Em đi được ít tháng, kế thầy đổi xuống chợ trạm. Thầy biết ý cậu ưa rượu, nên nó mua rượu đem lên mà dụ cậu gả chị cho thầy. Chị biết thầy có một đời vợ rồi, lại thầy ham chơi, mẹo chó, bài bạc lắm, nên chị không có ưng. Cậu mê rượu, nhất là mê 50 đồng bạc của thầy đem lên xin làm lễ cưới, bởi vậy cậu ép mà gả bướng.
Ủa, ép sao được? Cậu có quyền gì mà ép? Vậy chứ má không chống cự hay sao?
Má buồn vì nổi em, nên má xui xị. Má có nói gì đâu. Chị có than phiền với má, thì má nói má muốn cho chị thoát đi khỏi cái căn nhà đó cho rồi. Má như vậy mà chị chống cự gì cho được. Bởi vậy chị đành để cho cậu bán chị cậu ăn.
Nếu vậy thì trong 12 năm nay thân chị khổ lắm.
Tuy vậy mà cũng không có khổ. Nói cho phải, tuy anh hai em ưa chơi bời, xong cưới chị về, ăn ở với chị cũng tử tế. Đến năm để con Lý đây, má đau, thầy lo chạy thuốc hết lòng. Chừng má mất, thầy lo chôn cất tử tế. Tốn hao của thầy bộn, mà thầy cũng không phiền hà. Má mất mấy ngày kế có giấy quan trên bãi chức thầy. May có, cho thầy lãnh tiền cứu giúp được 3 tháng lương, thầy mới tuốt lên Sài Gòn kiếm việc mà làm. Kiếm được chỗ làm, ăn lương được 50 đồng, thầy mới rước mẹ con chị lên, mướn phố mà ở. Ở Sài Gòn, 7 năm nay, chị tiện tặng, nên tuy không có dư giả, xong đắp đổi cũng đủ ăn. Thầy làm việc tử tế, ông chủ thương, nên cho thầy ăn lương lên lần lần. Năm nay, thầy ăn tới 80.
Ảnh làm sở nào?
Làm hãng rượu ngoài đường Catina. Lãnh phần đi đòi tiền, bởi vậy mỗi ngày có ôm toa, cởi xe máy đi hoài, ít ở tại hãng. Vợ chồng chị lên trên này đâu chừng 1 năm, kế cậu Hương trưởng mất. Em biết cậu chết vì bệnh gì hay không?
Em có nghe nói rồi, cậu đi ăn dỗ, cậu uống rượu say mềm, ban đêm về đó, cậu té xịu, nằm giữa bờ nhiễm gió mà chết.
Phải, thiệt như vậy đó, xong á, cậu chết đường ở chục tháng rồi chị mới hay.
Theo lời chị nói hồi nãy đó, thì anh hai đã ăn ở với chị mười mấy năm nay, cũng là tử tế quá, có con trai con gái đủ hết, bây giờ đã trọng tuổi rồi, sao lại sanh cưới vợ bé mà bỏ chị?
Đàn ông á, đến hồn mà quỷ dục, biết đâu mà ngăn ngừa, thay á, lại có tánh ưa chơi bời. Lên Sài Gòn mấy năm nay, thầy quen tánh cũ, nên cũng đi chơi bời chút đỉnh. Chị thấy thầy đi làm cực khổ, nên chị để cho thầy thông thả mà chơi với đàn em. Tuy là chơi, song mấy năm nay cũng lo cho vợ con. Cách năm sáu tháng trước, thầy gặp con hai cần duộc, rồi thầy mê mệt, thầy mới bỏ vợ con hết.
Con hai cần duộc là con gì?
Chị có biết đâu. Chị nghe người ta nói như vậy thì hay vậy, chứ chị có thấy mặt nó đâu mà biết.
Té ra năm sáu tháng nay ảnh không có về đây nữa hay sao?
Có. Mấy tháng trước thì 15 hoặc 20 ngày có về thăm một lần, mỗi tháng cho mẹ con chị 50 đồng. Gần 2 tháng nay không về nữa, mà cũng không có cho tiền bạc chi hết á.
Nếu vậy thì ảnh bỏ dứt rồi chứ gì. Chị phải lo phận chị, chứ như vậy sao được.
Cô Đào ngồi lặng thinh một hồi, rồi hỏi em: còn phận em, đi mấy năm nay em ở đâu, có vợ con hay chưa?
Em ở nhiều chỗ lắm, mắc lo làm ăn bù đầu, có giờ đâu mà tính tới việc vợ con.
Dẫu có làm ăn đi nữa, lâu lâu cũng phải về thăm bà con một lần, chứ sao lại đi biệt.
Ngày em ra đi, em có giái linh hồn cha phù hộ cho em làm ăn cho khá. Em tự quyết chừng nào em làm giàu rồi, em sẽ trở về rước má với chị đến chung hưởng sung sướng với em. Chưa làm giàu thì em về sao được.
Nếu như vậy thì ngày nay em mới trở về đây, chắc là em đã giàu rồi.
Em không dám khoe giàu, nhưng bây giờ em đủ sức nuôi má với chị trọn đời, nên em về đây. Chẳng về, về rước má, má đã mất rồi, thiệt tức quá.
Bà Lần nói tới đó thì đau đớn trong lòng nên chảy nước mắt. Cô Đào thấy vậy, cô động lòng nên cô cũng khóc. Bà Lần thở ra mà nói:
mười mấy năm nay hết sức lo làm ăn có tiền, chừng có tiền rồi kẻ chết mất, người siêu lạc, vậy thì có tiền có ích gì đâu.
Bây giờ em ở đâu?
Em ở trên lèo.
Dữ không? Lên ở chi tới trở lận?
Thì đi làm ăn, chỗ nào làm ăn được thì mình ở, chứ ai đi chơi sao mà lựa.
Té ra ngày em đi đó thì em thẳng lên lèo mà ở cho tới bây giờ hay sao?
Không, em mới lên ở trên lèo 6-7 năm nay. Ngày em từ giả chị tại chợ cần duộc mà đi thì em lên Sài Gòn, ở đó mấy bữa, coi thế khó kiếm công ăn việc làm, em mới thả xuống Mỹ Tho.
Chị nhớ em mà có mấy cắt bạc, làm sao mà em đi xa như vậy được?
Có người ta cho em mượn tiền. Xuống Mỹ Tho thấy có một chiếc tàu đi Nam Giang đậu, em mới xuống đứng lại cầu tàu coi chơi. Ông cò tàu thấy em thì hỏi em chịu theo tàu mà làm bồi hay không. Ăn cơm ở dưới tàu, mỗi tháng ổng cho em ăn lương 6 đồng. Em mừng quá nên chịu liền. Em theo tàu cứ lên Nam Giang rồi chở xuống Sài Gòn. Em biết tiếng Tây nên ở được ít lâu, ông cò tàu ổng thương em lắm. Em mới xin phép ổng mua chút đỉnh đồ ở Sài Gòn chở lên Nam Giang, và mua đồ ở Nam Giang chở xuống Sài Gòn mà bán. Em làm như vậy té lời quá khá, bởi vì đồ em chở khỏi tốn tiền tàu.
Mua bán như vậy không khá sao được.
Em làm bầu dưới tàu được 3 năm, kế ông cò tàu về Tây. ông còi khác đổi lại thế. Ông không cho em chở hàng nữa. Em phiền lắm, em xin thôi. Lúc ấy em có được vài trăm bạc vốn. Em mướn phố lập tiệm tại Nam Giang mà bán rượu lẻ. Chứ chi em có vốn nhiều, em mua khô, mua bắp chở xuống Sài Gòn chợ lớn mà bán chắc là khá lắm. Vì vốn ít nên phải bán rượu sứ. Thổ dân cứ uống rượu trắng chứ ít ưa rượu Tây. Bởi vậy em buôn bán không có khá, tính dẹp tiệm đặng đi chỗ khác mà làm ăn. May lúc đó có một ông sứ sửa soạn đổi lên lèo. Ông quen với chủ em hồi trước, hay xuống tàu hoặc uống rượu hoặc ăn cơm chơi, nên ông biết em, ông gặp em. Ông nói chuyện ông hay em buôn bán không khá, ông mới khuyên em đi theo ông lên lèo rồi ông giúp đỡ cho em làm ăn. Em đương tính dẹp tiệm nên nghe như vậy thì em chịu liền. Em sang tiệm cho họ, em lấy có 100 đồng bạc, rồi em theo ông sứ mà lên lèo ở cho tới bây giờ đây.
Ở trển bây giờ em làm việc gì?
Việc gì em cũng làm hết thảy, bán nhà hàng, nuôi bò, trồng vani, làm mà không có hở tay.
À, nãy giờ quên hỏi, sao em biết chị ở đây nên lại đây mà kiếm?
Ở dưới chợ trạm Cần Duộc có nhiều người biết chỗ anh hai ở, họ chỉ chừng cho em nên em mới biết chứ.
Phải, thầy gặp mấy người quen, thầy hay mời về nhà chơi nên họ biết. Em về dưới Mồng Gà em ở bao lâu rồi mà em hỏi thăm nên biết hết công chuyện nhà như vậy?
Em về ở dưới gần 10 bữa rài. Em có kêu thợ mà đặt cho họ làm mã cha với má. Em đặt mã đá xanh, họ có làm tờ giao kèo với em chắc chắn. Hứa qua sang năm đến ngày Thanh Minh họ sẽ trở lại mà dựng.
Chà chà, em có đặt làm mã nữa mà em đặt bao nhiêu tiền?
À, 2 cái 1,200.
Dữ không?
Vì ở xa nên em cho lãnh trước 800. Có người bảo kiết chắc chắn. Chừng khép xong rồi đó, em về em chồng thêm 400 nữa cho đủ số.
Cô Đào ngẩn ngơ. Không về em có tiền đến dám làm mã bạc ngàn cho cha mẹ. Ba lần thấy bộ chị thì hiểu ý nên nói.
Khi ra đi đó, em có giái linh hồn cha phù hộ cho em làm ăn cho khá. Nay em khá rồi, em phải lo trả thảo cho cha mẹ chứ sao.
Em ở như vậy thì phải lắm. Chắc cha với má phù hộ cho em làm ăn khá hơn nữa. Năm nay em đã gần 30 tuổi rồi, là em cũng làm ăn khá rồi. Sao em không có tính cưới vợ như người ta?
Em về đây em cũng có ý đó.
Em muốn cưới vợ dưới này hay sao?
Vậy chứ ở trển An Nam có ít quá, vợ đâu mà cưới. Không lẽ chị muốn cho em cưới người lèo?
Dưới mình bây giờ coi có con ai? Chị ở trên này đã 7 năm rồi, nên bây giờ có biết ai có con mà xứng với em đâu. Cô Đào suy nghĩ. Ba lần ngồi châu mày lặng thinh một lát rồi nói.
Em nói thiệt với chị, hồi nhỏ em có tình với cô Thinh, là con của ba Liềm ở chợ Cần Duộc. Trước khi ra đi, em có thề nguyện với cô, chừng em làm ăn khá, em sẽ trở về cưới cô. Cô cũng nguyện ở nhà chờ em. Bữa em đi, đó cô có cho em 3 đồng bạc với 1 chiếc đồng. Nhờ tiền ấy em mới xuống Mỹ Tho được. Nay em về, em tính cưới cô, rồi rước hết má, chị với cô lên lèo ở với em. Chẳng về, về Cần Duộc thì cô không có ở đó nữa. Em hỏi thăm thì họ nói hồi cô mới lớn lên cha mẹ ép gả cho chệt. Cô không chịu, cô bỏ nhà ra đi. Từ hồi đó tới bây giờ cô không có về. Có lẽ cô ở đâu ở trên Sài Gòn đây. Em đặt mã cho cha mẹ rồi, em tuốt lên đây kiếm chị, mà cũng kiếm cô Thinh nữa. chị có biết cô không?
Con băng liệm thì chị biết, mấy năm chị bán bánh, chị thấy nó hoài, con nhỏ tròn trịa ngộ lắm.
Từ ngày chị lên ở trên này, chị có gặp cô hay không?
Không có gặp, sợ nó có chồng rồi, đi siêu lạc xứ khác chứ.
Có người nói năm ngoái có gặp cổ ở Sài Gòn đây. Cổ ăn mặc đứng đắn lắm, xong không biết nhà cổ ở đâu.
Không hiểu, mà bây giờ nó đã lớn rồi, dẫu chị có gặp, sợ chị cũng không có nhớ. Con Lý thấy thằng Khoa đi học về thì lật đật chạy ra cửa mừng anh. Thằng Khoa bước vô, thấy ba Lần không biết ai nên đứng khựng mà ngó. Cô Đào nói: "Cậu ba của con đó, xá cậu ba đi." Thằng Khoa lột nón mà xá rồi đi vô trong cất sách vở. Ba Lần kêu hết hai đứa nhỏ lại, cho mỗi đứa hai cắt bạc rồi biểu chúng nó đi mua bánh mà ăn. Hai đứa nhỏ lấy tiền rồi xá mà đi. Cô Đào nói: "Đã 10 giờ rồi, thôi em ở nhà chơi, để chị đi mua đồ về nấu cơm cho em ăn."
"Xin chị đừng lo, em không ăn cơm đâu, em phải đi gấp."
"Lên đây thì em ở đây mà nghỉ, chứ em đi đâu?"
"Em có mướn phòng ở ngoài khách sạn, đồ đạc của em nhiều, lại em còn phải đi nhiều chỗ, nên ở ngoài cho thông thả. Công việc làm ăn của em trên lẹo nó bề bộn lắm, em vắng mặt lâu không có tiện. Bây giờ em phải đi kiếm cô Thinh cho gấp. Hễ kiếm được cô rồi thì em trở lên lèo liền. Em sợ không có thì giờ rảnh vô nói chuyện dài với chị nữa. Vậy em xin hỏi rút chị một điều này. Chị có chồng, mà bây giờ chồng chị bỏ chị rồi. Vậy chị chịu đi theo em lên lèo mà ở với em hay không? Em hứa sẽ nuôi chị trọn đời, nuôi cách sung sướng, chứ không phải mỗi ngày thí hai bữa cơm mà gọi rằng nuôi đâu."
"Đi với em rồi, sức nhỏ làm sao?"
"Thì chị đem chúng nó đi theo, em nuôi luôn hết thảy."
Cô Đào ngồi suy nghĩ, Ba Lân hỏi:
"Thân chị bây giờ bơ vơ khổ quá, sao chị còn dục dặc không chịu theo em?"
"Bề nào, cha con nó cũng thương nhau, nếu mà dắt sắp nhỏ đi xa, nó nhớ cha nó tội nghiệp."
"Trời ơi, vậy chứ ảnh bỏ con mấy tháng nay, ảnh có nhớ chúng nó hay không? Mà chị sợ chúng nó nhớ ảnh. Chồng đã phụ bạc theo vợ bé, bỏ mẹ con bơ vơ mà chị còn thương nữa chứ."
"Vợ chồng ăn ở với nhau đã 12 năm rồi, có tới hai mặt con, không thương sao được."
"Ảnh đã bỏ chị thì chị bỏ ảnh, có lỗi gì đâu."
"Hồi má đau, cha sắp nhỏ lo thuốc men, chừng má mất cũng một tay lo chôn cất. Cái ơn ấy chị không có thể nào quên được. Dẫu bây giờ có phụ bạc chị đến chừng nào đi nữa, chị cũng không nỡ đổi lòng." Ba Lân lắc đầu thở ra rồi hỏi:
Chị nói anh hai theo ở với vợ bé, mà chị biết ở chỗ nào hay không?"
"Nghe họ nói ở phía sau chợ Tân Định, mướn phố đường Foucault, số nhà 415. Họ nói như vậy thì chị hay vậy, chứ chị có đến đó làm chi mà biết."
"Vì chị còn thương ảnh quá, nên em không nỡ ép chị bỏ ảnh. Vậy em sẽ ráng sức gỡ gối cho chị, rồi em sẽ trở lên lèo."
Ba Lân đứng dậy, móc bóp phơi ra, đếm đưa cho chị 100 đồng bạc và nói rằng:
"Xin chị lấy lần chút đỉnh tiền này đặng may quần áo cho chị với sắp nhỏ bận cho lành lẽ. Thế nào trước khi em đi lên lèo, em cũng trở vô đây mà từ giã chị. Vậy chị hãy suy nghĩ lại cho kỹ lưỡng coi có nên đi theo em hay không. Như chị bằng lòng đi thì chị sửa soạn cho sẵn, rồi chừng em trở vô em dắt chị đi."
Cô Đào cầm 100 đồng bạc trong tay, cô rưng rưng nước mắt, không nói được,
Trong lòng cô bối rối quá, nên ba lần cáo từ mà đi, cô cũng không cầm em, mà cũng quên hỏi em ngủ ở khách sạn nào.
Cô Đào cầm 100 đồng bạc trong tay, cô rưng rưng nước mắt, không nói được. Trong lòng cô bối rối quá, nên ba lần cáo từ mà đi, cô không cầm em, mà cũng quên hỏi em ngủ ở khách sạn nào. Trưa, cô Đào đứng ngồi ăn cơm với hai con. Tuy bây giờ cô có tiền, khỏi lo thiếu hụt nữa. Tuy bây giờ cô chắc ý có chỗ sẵn cho mẹ con cô nương tựa, khỏi bơ vơ vất vả nữa. Nhưng mà chị em cách biệt nhau 10 mấy năm, cô không còn trông đợi. Thình lình em cô về kiếm cô, lại nói đã giàu rồi. Bởi vậy cô ngẩn ngơ trong lòng, rồi lững đững lờ đờ, đã quên buồn nỗi chồng bỏ, mà cũng không biết vui sự gặp em. Ngồi ăn cơm cô không nói chi hết, duy có hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau tí lia. Thằng Khoa muốn ghẹo cho má nó nói chuyện nên nó hỏi:
"Cô ba, hồi nãy có bà con với mình hay không má?"
"Em ruột của má đó, cũng như con Lý với con vậy á."
"Em ruột của má sao từ hồi nào tới giờ không đến nhà mình?"
"Cậu của con ở xa lắm, từ hồi đẻ con cho tới bây giờ mới về đó."
"Cô ba ở đâu lần má?"
"Ở trên Lèo."
"À, con biết Lèo là Laos đó. Con hợp đi yêu nên con biết. Hồi nãy cô ba cho con với con Lý một đứa hạt cát. Con với con Lý ăn hết 2 đồng xu xôi, 2 đồng xu cà rem. Bây giờ con còn một cát sáo, còn con Lý còn nguyên 2 cát để con gửi cho má. Cất dùng rồi thùng tháng má bác lại cho con ăn bánh nhé hôm má. Lý đưa 2 cát của em cho má cất đi. Em lộn chân lưng rất mất á.
Hai đứa nhỏ đưa tiền ra, cô Đào lấy bỏ túi mà cô cũng không nói chi hết. Ăn cơm rồi, cô Đào bưng chén dĩa vô phía sau mà rửa, hai đứa nhỏ ở phía trước mà chơi. Thầy Bính tay dắt xe máy thủng thẳng đi vô đường hẻm. Trên ống tuýp xe có máng một cái cặp da đựng giấy tờ ốc nóc. Hai đứa nhỏ vừa thấy cha thì chạy túa ra mà mừng. Thằng Khoa nhịn xe, còn con Lý nắm áo. Thầy Bính trợn mắt nạt răng:
"Rẹ, giang ra coi nào, làm giống gì vậy, nắm lắm áo ta còn gì?"
Hai đứa nhỏ sợ giang ra. Thiệt, thầy Bính mặc một bộ đồ tây trắng, giặt ủi láng con thẳng băng. Thầy mang một đôi giày trắng cấn da đen, có thắt một cái cà vạt xanh thiêu bông đỏ, đầu đội nón trắng, mắt mang kính đen. Bởi vậy, tuy thầy đã trên 40 tuổi rồi, mà cách ăn mặc cũng như trai mới lớn lên. Thầy dựng cái xe máy vừa cửa rồi bước vô nhà, nón cứ đội trên đầu chứ không chịu lột. Thằng Khoa đi theo hỏi:
"Ba đi đâu lâu quá, ba không có về nhà nhà ba. Con muốn đi đón ba, ba má không có cho."
Thầy nạt rằng:
"Ê, đừng nhiều chuyện nè, đón làm gì?"
Thằng Khoa thấy cha giận, nó hết dám nói chuyện nữa. Con Lý chạy vô kêu má:
"Má, má, có ba gì má?"
Một lát, cô Đào rửa chén rồi, cô bước ra, thấy chồng ngồi dây mặt ngó ra đường hẻm, cái nón với cái kiến còn cầm trong tay, thì cô cười và hỏi: "Dữ không, bữa nay sao lại về đây? Tôi tưởng mình không có về nữa chứ." Thầy Bính dây vô hỏi lại:
"Không muốn cho tôi về nhà này nữa hay sao?"
"Về hay không về là cũng tại ý mình, chứ phải tôi muốn mà được đâu."
"Hễ đút đầu về nhà thì nghe cái giọng dễ ghét quá."
"Tôi cũng biết như vậy, bởi tôi dễ ghét nên mình không có về nhà nữa. Mà phận tôi, mình ghét đã đành, còn hai đứa nhỏ là con của mình, nó có làm cực lòng mình ở chỗ nào đâu, sao mình cũng ghét mà bỏ nó." Thầy Bính ngồi lặng thinh. Cô Đào bước lại đầu dáng mà ngồi xuống rồi nói nữa: "Mình á, muốn làm cái giống gì thì mình làm. Xong mình cũng nghĩ lại mà thương hai đứa nhỏ chứ. Mình tệ chi lắm vậy. Gần 2 tháng nay mình không có cho được 1 đồng xu nhỏ. Tôi biết làm sao mà nuôi con cho nổi."
"Hễ thấy mặt thì cứ hỏi tiền, biết có bấy nhiêu đó thôi."
Có tiền thì mẹ con tôi mới sống, không hỏi sao được. Lớp trả tiền nhà, lớp mua gạo, nước mắm, dầu lửa. Phận tôi là đàn bà, tôi làm sao mà lo một mình cho kham. Mấy tháng này tôi ngồi may tối ngày sáng đêm mà cũng không có đủ tiền nuôi con. Thiếu tiền phố, cha già nó mắng nhiếc, thiệt là xấu hổ hết sức à. Cô Đào nhắc những nỗi khổ thì cô uất ức nên cô khóc. Thầy Bính châu mày sụ mặt, thầy chống tay lên bàn mà ngó ra cửa, không câu mâu nữa. Cô Đào khóc và nói tiếp. Mình ăn lương một tháng tới 80 đồng bạc, chứ chi mẹ con tôi chừng 15 đồng. Đặng tôi trả tiền phố 6 đồng, còn 9 đồng thì tôi mua gạo với thịt cá cho súp nhỏ ăn, thì tôi đâu có dám phiền mình. Tại mình bạch tuộc, không có cho đồng nào hết, biểu tôi đừng nói sao được. Tôi thấy con thiệt, tôi đứt ruột, quần áo thì rách rã, không có tiền mua giải cho nó bận. Có bữa thằng Khoa, nó nhịn đói mà đi học, không có một xu mà cho nó ăn bánh, khổ không biết chừng nào. Mình có ở nhà đâu mà thấy những chuyện ấy. Thầy Bính đứng dậy, đi ra đi vô, sắc mặt coi buồn bực lắm. Vợ thấy vậy không muốn nói nữa, cứ ngồi khóc rấm rứt. Còn hai đứa nhỏ thì trong mắt ngó theo cha, cha đi đâu ngó theo đó, chứ không dám nói một tiếng. Thầy Bính vô nhà sau, đứng chần ngần một hồi, rồi trở ra, đội nón lên, lấy kiếm nhét vô túi và dắt xe máy ra đi. Mấy mẹ con cô Đào ngó theo, buồn thảm hết sức.
Tình cũ nghĩa xưa. Gần 3 giờ chiều, trời còn nắng chang chang, nhưng vì đường phố cô hẹp nhỏ, mà lại nhà, phố, cất liên tiếp hai bên, nên hễ mặt trời trịch bóng, thì ánh sáng bị nhà phố cản hết, làm cho trên con đường mát rượi. Giờ này thầy thợ đều đi vô sở làm hết rồi, nên ngoài đường bớt náo nhiệt, chỉ có con nít đứng chơi trước cửa. Đường bà thì đi lơ thơ ít người, xe kéo, hạ gọng ngồi nói khào. Đầu trên, xe cà rem, đi rung chuông len ken, đầu dưới, chệt để gánh mì, gõ xanh cắt cục. Có một dãy phố 12 căn ở phía mặt trời lặn, giữa đường có làm hàng rào cây, trong cửa lại có gắn hai cánh cửa nhỏ để án gió, nên đi đường khó thấy người trong nhà. Thầy Bính mướn căn nhà số 415 trong dãy phố đó mà ở với cô hai cần duột. Cô hai ngủ trưa mới thức dậy, nên cô ngồi sực sừ trên cái đi văn. Cô mặc bộ đồ pyjama bằng lụa xanh, cổ viền, lụa màu bông hường, áo lật bâu, để lồi cổ và ngực của cô trắng nõn. Hai tay của cô ngón nhỏ sức, hai bàn chân của cô thịt phun trùng. Cô xả tóc rồi đưa tay lên gãi đầu, mái tóc phủ hết nửa cái mặt của cô, làm cho dung nhan quay càng thêm đẹp. Trong nhà chỉ có một tên bồi, chừng 20 tuổi, nó lãnh xác về làm bồi, về nấu ăn một tay nó, vì chưa tới giờ nấu cơm, nên nó đi ra tại cửa rào mà chơi. Ba Lân cũng còn mặc bộ đồ kaki vàng như lúc kiếm chị hồi sớm mơi. Anh ngồi xe kéo ở phía dưới đa cao chạy lên, cứ dây mặt vô phố mà coi số. Tới căn số 415, anh biểu Sa Phu dừng lại, thấy có người bồi đứng trong cửa rào, thì men lại gần mà hỏi.
Xin lỗi anh, không biết có phải căn nhà này là nhà của thầy Hai Bính làm việc ở trong hãng rượu ở dưới đường Catina hay không?
Ừ, phải, anh hỏi chi vậy?
Không biết có phải thầy Hai đó bây giờ làm bạn với cô Hai Cần Duột hay không?
Ừ, phải, mà anh hỏi làm chi vậy kìa?
Tôi là người bán ngựa, tôi nghe nói thầy với cô ưa đi trường đua, nên tôi đến hỏi coi như thầy với cô muốn nuôi ngựa đua chơi, thì tôi sẽ bán cho. Ngựa của tôi hay lắm, không biết thầy có ở nhà hay không?
Trời ơi, anh này bắp trầm quá, giờ này là giờ làm việc mà sao thầy có ở nhà được?
Còn cô có ở nhà hay không?
Cô hả? Cô thì có, cô ngủ trưa mới thức dậy.
Ba Lân móc túi lấy một đồng bạc đưa cho người bồi mà nói.
Anh lấy đồng bạc đây mà uống nước. Anh làm ơn vô thưa với cô rằng có người ở Tà Keo bán ngựa đua, muốn xin phép nói chuyện với cô một chút. Anh làm ơn đi mau mau, nếu tôi bán được ngựa đó, tôi sẽ cho anh thêm nữa.
Người bồi chứ có công lao mà đã được một đồng bạc thì lấy làm đắc ý, nên tay mở cửa rào, miệng chúm chím cười và nói.
Anh bước vô đây, anh vô đứng đây, để tôi vô tôi thưa liền với cô tôi dùm cho.
Người bồi trở vô nhà chừng một lát, rồi sau cánh cửa gió bét ra mà kêu Ba Lân và nói.
Ê, anh, cô tôi biểu anh vô kìa.
Ba Lân thủng thẳng bước lên thềm, chừng vô tới cửa, anh lột cái nón trắng xuống mà cầm trong tay, rồi mới bước vô nhà. Cô Hai Cần Giuộc đang ngồi tại đi văn cầm lược gỡ tóc. Cô vừa thấy Ba Lân thì cô hỏi, anh bán ngựa gì? Ba Lân cúi đầu mà chào. Anh ngó cô. Té ra cô Hai Cần Giuộc này là cô Thinh, tình nhân của mình hồi trước. Bởi vậy anh chưng hửng, biến sắc, nghẹn cổ, đứng ngẩn ngơ, nói không được nữa. Cô Hai hỏi nữa, anh bán ngựa đua hay là ngựa xe? Ba Lân ú ớ đáp,
ê, thưa ngựa đua.
Ai nói với anh là tôi muốn mua ngựa đua nên anh lại đây mà hỏi?
Thưa tôi hỏi thăm rồi họ chỉ.
Buồn á, nên chủ nhật á, tôi á, hay lên trường đua chơi, mà tôi có tính mua ngựa đua nuôi bao giờ đâu. Ở có một căn phố nuôi ngựa sao được? Ba Lân bối rối quá nên đứng trân trân, kiếm không được lời đáp. Cô Hai thấy bộ của anh như vậy, tưởng anh quê mùa nên lù khù, bởi vậy cô cười và hỏi. Anh ở đâu mà đi bán ngựa đua?
Thưa ở Nam Giang.
Sao hồi nãy anh nói với thằng bồi anh ở Tà Keo?
Thưa Tà Keo.
Ở Nam Giang hay ở Tà Keo? Ở chỗ nào á? Một chỗ mà thôi, chứ không lẽ anh ở hết hai chỗ?
Thưa, nhà tôi ở Nam Giang, còn ngựa tôi thì tôi nuôi tại Tà Keo.
À, vậy hả? Ngựa của anh hay không?
Thưa hay.
Anh á, đem xuống đây mấy con?
Thưa tôi chưa đem xuống.
Ủa, ngựa anh để trển mà anh bán nổi gì? Muốn bán thì phải đem xuống đây để cho người ta coi, rồi người ta mới mua chứ.
Thưa tôi xuống dọ trước coi ai mua mấy con rồi tôi sẽ trở xuống.
Mua ngựa dẻ bóng như vậy ai mua cho được? Không, tôi không mua đâu, anh đi kiếm chỗ khác mà bán. Ba Lân cúi đầu chào cô rồi riu riu bước ra. Người bồi đứng ngoài cửa thấy anh trở ra thì cười mà nói,
anh đem ngựa xuống đây cho cô tôi coi, rồi tôi đốc cô tôi mua cho.
Ba Lân đứng ngẫm nghĩ rồi nói,
tôi sẽ đem xuống, không biết thầy chịu mua hay không. Mua hay không tại cô tôi, chứ phải tại thầy tôi đâu mà anh hỏi. Cũng phải có thầy chịu mới được chứ. Không biết thầy đi làm việc cái chừng nào thầy về hả anh hả? Ngoài 6 giờ tối mới về.
Ba Lân móc đồng hồ nhỏ trong túi ra mà coi rồi nói,
tôi cảm ơn anh, thôi tôi đi.
Anh ta mở cửa rào và bước ra lộ rồi lên xe kéo mà chạy qua phía chợ Tân Định. Người bồi trở vô rồi đi thẳng ra nhà sau. Cách chừng nửa giờ đồng hồ, thầy Bính cởi xe máy về tới. Thầy mở cửa rào, dắt xe, phối dựng tại hàng ba, rồi xô cánh cửa gió mà vô nhà. Thầy thấy cô Hai ngồi tại bàn rửa mặt, tóc đã bới vén, phấn đã dồi sắc lẻm, chân mày đã vẽ nhỏ rứt. Bây giờ cô đứng cầm cây son mà thoa vô môi, thì thầy chau mày, để cái nón trên bàn, rồi trở ra xe máy lấy cái cặp da mà ôm vô. Thầy ngồi một cái ghế tại bộ salon,
rồi mở cặp da ra soạn giấy tờ. Cô hai dây lại, miệng cười rất hữu duyên rồi hỏi:
Sao bữa nay về sớm vậy? Mới có 3:30 mà về, chắc là về rình coi tôi có ở nhà có rước khách nào hay không chứ gì, phải không?
Thôi đi đòi tiền trên Phú Nhuận về, thừa dịp đi ngang qua đây nên tôi ghé nghỉ một chút.
Phải mà thầy về sớm chừng nửa giờ đồng hồ thì thầy gặp khách ngộ lắm.
Khách nào?
Khách ở trên Nam Giang á.
Mình có quen tới trên Nam Giang lận sao?
Ở đâu mà tôi lại không quen?
Cô thoa son rồi, cô đứng dậy đi lại tấm kiếng lớn mà soi cả mình. Cô nhấm nhí một lát rồi bước lại ngồi trên cái ghế của thầy ngồi, choàng tay ôm cổ thầy và cười và nói:
Nói chơi với thầy chứ có quen ai trên Nam Giang đâu. Hồi nãy có một anh lại hỏi có mua ngựa đua hay không. Anh nói anh ở trên Nam Giang, chứ chi mà có thầy ở nhà. Tôi đốc thầy mua vài con cho tôi nuôi chơi. Ngựa miệt trển hay lắm, mùa năm ngói xuống mấy con đều ăn toàn hết á.
Thầy sụ mặt đáp rằng:
Chà chả, mình bày tới cái đồ đó tôi càng chết mau hơn nữa.
Cái giống gì mà chết?
Chưa có ngựa mà tuần nào mình cũng thua đôi 30 luôn luôn. Mình làm chủ ngựa, mình đánh cá bạc ngàn, tôi biết đâu mà trả tiền cho mình đánh.
Thì làm chủ ngựa, mình đánh cá mình mới chắc ăn chứ.
Đánh bạc mà chắc ăn giống gì không biết nữa. Phải chắc như vậy thì họ khỏi thắt cổ, khỏi uống thuốc độc á.
Thôi, tôi không có mua ngựa đua đâu mà sợ. Mà thầy, xin thầy 200 đồng bạc thì có hay chưa? Như có thì đưa cho tôi, đằng chiều nay tôi đi lấy áo. Tôi hẹn với tiệm may, tôi lấy bữa hôm qua lận.
Thầy Bính mở cặp ra, lấy một tờ giấy 20 đồng bạc mà đưa cho cô và nói với giọng buồn rằng:
Từ hồi sớm mời tới giờ, đi đòi mới được có 20 đây.
Cô cầm tấm giấy bạc, cô châu mày ủ mặt mà nói rằng:
Có 20 đồng bạc mà làm cái giống gì? Tôi đặt có 4 bộ đồ hết 80+ đồng, có 20 đồng thì lấy đồ sao được? Tôi thấy thầy á không có thương tôi nữa, tôi khốn nạn lắm. Tôi không có về ngày nay, thân tôi mà làm ăn mày như vậy, mà ăn mày vô duyên mới khổ chứ.
Cô bùng thụng gương mặt rồi ngoe nguẩy bỏ đi, lại đứng soi kiến mà uống mái tóc. Thầy ngó theo cô, sắc mặt càng buồn hơn nữa, ngó một hồi rồi thở ra mà nói:
Sao mình lại nói như vậy? Tôi không thương mình mà tôi bỏ vợ con theo ở với mình.
Cô không thèm dây lại, cứ đứng uống tóc mà đáp:
Tôi thường khuyên thầy hãy trở về nhà, đừng có bỏ vợ con thầy đói rách bơ vơ tội nghiệp. Tại thầy cứ đeo theo tôi, chứ đâu phải tôi ép thầy mà bỏ vợ mà ở với tôi hay sao? Mà bây giờ thầy trách tôi.
Không phải tôi trách mình, tại mình nói tôi không thương mình nên tôi mới nói như vậy chứ. Mình cũng dư biết tôi thương mình lung lắm à. Tôi nên nổi mình muốn thứ gì tôi cũng ráng làm cho vui lòng mình luôn luôn. Vì thương mình mà tôi không kể chi hết á, không sợ tù, không sợ chết, thương như vậy chứ còn sao nữa.
Thầy nói tới đó thì thầy cảm quá nên rưng rưng nước mắt, nói không được nữa. Cô dây lại cười và hỏi:
Thầy thương tôi rồi bây giờ thầy thấy ăn năn hay sao?
Nói chuyện mà nghe chứ ăn năn giống gì?
Thầy nói tôi nghe hơi á như thầy ăn năn ít nhiều chứ. Thầy nhớ lại mà coi, hồi thầy mới gặp tôi thì tôi đã có nói trước, tôi nói tôi ăn xài lung lắm. Thầy làm á việc lương bổng không có bao nhiêu, lại có vợ con, tôi sợ thầy làm bạn với tôi thầy không có chịu nổi. Thầy nói dốc, thầy đủ sức nuôi tôi, thầy dọn nhà cho tôi ở, thầy nhớ coi có phải như vậy hay không?
Phải.
Ừ phải, mà sao bây giờ thầy than? Tôi có biết lúc nào thầy kiếm được tiền, còn lúc nào thầy kiếm không được đâu. Lúc nãy thầy kiếm tiền không được, sau bữa hổm tôi xin 200, thầy cứ bướng làm cho tôi
đặt may đồ lỡ rồi, bây giờ tôi biết làm sao mà lấy.
Để thủng thẳng ít bữa nữa coi.
Thủng thẳng làm sao được, tôi hẹn với người ta hôm qua tôi lấy đồ, nếu để trễ họ còn coi tôi ra cái gì nữa. Cô nói dứt lời thì cô bỏ vô buồn. Thầy sắp giấy tờ bỏ vô cặp da, ngồi chống tay mà suy nghĩ một hồi rất lâu, rồi thủng thẳng đứng dậy, đội nón, ôm cặp ra cửa, dắt xe máy mà đi, châu mày ủ mặt, bộ buồn nghiến. Thầy Bính đi được một lát thì cô hai ở trong buồng bước ra. Cô thay đồ rồi nên bây giờ cô mặc một bộ đồ hàng màu xám tro, may thiệt khéo, chân mang một đôi giày cao gót cũng màu đó. Y phục hợp với nước da của cô nên làm cho sắc của cô quay càng thêm đẹp. Cô đi ngay lại bàn rửa mặt, cô để cái bóp lại một bên, rồi cô lấy ve dầu thơm mà xịt lên đầu, xịt vô khăn. Cô đương trang điểm lại, bỗng nghe có tiếng xe hơi ngừng ngay ngoài cửa. Cô lấy làm lạ nên buông ve dầu, rồi cúi đầu mà dòm ra, thấy mấy cái lỗ của hai cánh cửa gió. Cô thấy trên xe hơi có một người đàn ông leo xuống rồi mở cửa rào xăm xăm đi vô. Người ấy mặc bộ đồ tây may bằng nỉ đen, chân mang giày da cũng đen, y phục đàng hoàng, tướng đi chậm chậm lắm. Cô không hiểu là ai nên đứng ngó trăng trăng. Người ấy vô tới cửa rồi đứng lại gõ cửa cộp cộp. Người bồi đóng cửa rào rồi trở vô nhà, lấy đồng bạc mới cho mà nhập với đồng bạc cho hồi xế, xếp lại bỏ hết vô túi, miệng cười ngõ nghẽn. Người bồi vừa muốn đóng cửa trước lại đặng đi nấu cơm thì thầy Bính cởi xe máy về nữa. Thầy kêu bồi dắt xe vô trong mà cất rồi thầy ôm cặp ra đi vô nhà. Thầy dòm trước ra sau không thấy cô hai thì thầy kêu bồi mà hỏi:
Cô mày đi đâu vậy?
Cô mới đi chơi à?
Đi hồi nào?
Mới đi tức thì đây, đi xe hơi, chứ chi thầy về trước chừng 5 phút đồng hồ thì thầy đã gặp cô ở nhà rồi.
Xe hơi đâu mà đi?
Xe hơi của khách, lại nhà thăm rồi rước đi.
Khách nào đâu vậy? Đàn ông hay đàn bà?
Đàn ông, người đó ở đâu trên tà keo xuống bán ngựa đua. Hồi xế có lại một lần, rồi hồi nãy lại lần nữa mà rước cô đi.
Người đó chừng bao lớn, ăn mặc tử tế hay không?
Tôi có bộ chừng 30, lại hồi xế thì ăn mặc sập sệ lắm, còn hồi chiều thì bận đồ nỉ đen coi đàng hoàng lắm.
Thôi mày đi làm công chuyện đi.
Thưa thầy, có cô dặn tối thầy về thì dọn cơm cho thầy ăn, chớ đừng có chờ cô. Vậy để tôi đi nấu cơm, chừng nào thầy muốn ăn thầy nói thì tôi dọn cho.
Thầy Bính gật đầu, người bồi đi ra sau bếp. Thầy kéo một cái ghế lại khích bàn mà ngồi, mở cặp da mà rút hết những toa đòi tiền ra, rồi đếm từ tờ. Đếm xong rồi, thầy móc túi lấy một cuốn sổ nhỏ với một cây viết chì. Thầy dò toa mà ghi trong số, rồi ngồi chăm chỉ mà viết và tính. Thầy tính một hồi, không hiểu trúng trật lẽ nào, mà thầy thở ra, rồi mặt thầy buồn hiu. Thầy vùng đứng dậy gãi đầu, rồi đi qua, đi lại, nước mắt chảy rưng rưng. Người bồi đi ra ngoài một hồi nào không hay, mà đương lúc thầy buồn, nó trở vô nói rằng:
Bẩm thầy, có một thầy đội sở cảnh sát lại hỏi có thầy ở nhà hay không.
Thầy Bính nghe nói như vậy thì biến sắc, lật đật hốt giấy tờ thồn vô cặp da rồi ôm mà chạy vô buồng. Người bồi nói tiếp:
Bẩm thầy, có sao đâu mà thầy sợ, tôi nghe thầy đội hỏi như vậy, tôi không hiểu có việc gì chi quan hệ hay không, nên tôi nói bướng rằng thầy đi làm việc chưa về. Tôi lại hỏi kiếm thầy làm chi, thầy đội nói ông cò biểu đòi thầy xuống bót có việc chi đó không biết. Tôi nói có bữa thầy về đây, có bữa thầy về nhà dưới chợ đuổi, nên không chắc chiều nay thầy về đấy hay không. Thầy đội nói thôi để thầy về nói lại với ông cò viết chát mà đòi tiện hơn, rồi thầy đi về.
Thầy Bính nói:
Cảm ơn em. Đâu, em bước ra coi lại coi thiệt thầy đội đã đi hay chưa.
Người bồi xây lưng đi ra ngoài thì thầy Bính mới mở cặp da mà sắp giấy tờ lại cho có thứ tự, bỏ cuốn sổ nhỏ với cây viết chì vô túi, rồi bước vô buồng mở tủ áo mà cất cái cặp da,
Người bồi trở vô nói:
Đi mất rồi.
Thiệt không?
Bẩm thiệt chứ, không thấy tâm dạng gì hết.
Thôi, em ở nhà coi nhà, ai có hỏi qua thì em cứ nói qua, không có về đây.
Thầy đi đâu? Thầy không ăn cơm hay sao?
Không. Thôi, em đừng có lo dọn cơm.
Thầy Bính lấy nón nỉ xám đội lên đầu rồi bước ra cửa, đứng dòm hai đầu. Đèn khí ngoài đường đã cháy sáng trưng. Thầy dòm một hồi rồi đi xuống miệt đa cao. Thầy cứ cúi mặt xuống đất mà đi. Xe kéo kêu mời, thầy cũng không thèm trả lời. Lối 10 giờ tối, trong nhà hàng Trường Lực. Ba Lân ngó cô hai rất hữu tình mà nói:
Trên lèo thì có non cao rừng rậm, có sông cho mình câu cá, có trảng cho mình trồng rau, chứ không có những chỗ vui chơi như vậy. Bởi vậy qua lo cho em lên trển em buồn lắm.
Có anh thì em đủ vui rồi, em có cần cuộc vui nào nữa khác đâu. Anh đừng có lo sự ấy.
Qua không về em thương qua đến thế. Nếu được như vậy thì cái hạnh phúc của qua nó lớn chẳng có chi bằng.
Từ ngày anh đi mất rồi thì em coi cái đời của em đã hỏng. Em coi sự sống của em không có nghĩa. Em phải dùi thân mà lăn lộn với thiên hạ trong những cuộc vui. Ấy là em kiếm thế mà chôn sự buồn rầu của em. Chứ có phải em ham theo cái thú vô tình vô dĩ đó đâu. Này, đôi ta mà đã gặp nhau mà anh á không có gớm cái thần, em đương loi nhoi dưới bùn á, anh quyết dớt em lên để chỗ cao ráo, có lẽ nào em còn tiếc cái dũng buồn ngày xưa. Huống chi đôi ta mà đã có thề nguyện với nhau, dẫu mà anh dắt em lên trên đầu non, em cũng vui mà đi chứ chẳng luận lên xứ lèo.
Cảm ơn em. Từ nhỏ cho tới bây giờ lòng qua mới biết vui sướng. Trí qua mới được thơ thới, lần này là lần đầu hết á. Hôm qua nói thiệt với em, hôm qua về với Cần Duột, hôm qua kiếm má qua thì má qua đã chết rồi. Qua hỏi thăm em thì em cũng siêu lạc hơn 10 năm rồi. Lúc ấy qua muốn chết phước cho nó rảnh. Trót 12 năm cực thân nhọc trí không biết bao nhiêu, mà qua không nản lòng thối chí, là vì qua quyết làm cho có tiền đặng qua rước ba người thương của qua về chung hưởng với qua. Nay trong ba người ấy đã mất hết hai người thì cái công phu cực khổ của qua nghĩ không có ích chi cho lắm. Hôm nay qua còn sống mà gặp em đây là vì qua còn phải đi tìm chị hai của qua, mà qua cũng có ý muốn đi tìm em nữa, hoặc mai có gặp được em hay không. Việc tình cờ mà qua gặp được em thì rõ ràng là đôi ta có duyên nợ với nhau, nên trời Phật mới khiến như vậy.
Từ chiều đến giờ em quên hỏi tại sao anh biết em ở đó nên anh lại kiếm.
Qua đã nói việc tình cờ, qua có biết trước ở đâu.
Mà tại sao anh bày đặt bán ngựa đua đặng vô nhà em chi vậy?
Việc đó khó nói quá à.
Với em mà anh cũng giấu nữa sao? À, hồi chiều anh nói có một chuyện kín mà ngộ lắm. Hễ anh nói ra thì em cười nôn ruột. Vậy là chuyện gì vậy? Ba Lân ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi cười mà hỏi lại.
Em có biết thầy Bính là ai hay không?
Sao lại không biết? Hồi em còn nhỏ thì thầy dạy học ở trường Cần Duột á. Sau thầy đổi xuống dạy ở đâu á miệt chợ Trạm á, cần đứa cái gì đó.
Phải, mà em có biết thầy đối với Hòa có tình bà con gì hay không chứ?
Cái đó em không có hiểu, có bà con với anh hay sao?
Thầy là anh rể của Hòa.
Trời đất ơi, thiệt như vậy hay sao?
Thiệt.
Cô Hai Thinh sửng sốt. Cô lắc đầu mà nói nho nhỏ, giọng ăn năn. Em có biết đâu. Hồi ban đầu em dục dặc, em không có chịu làm bạn với thầy. Tại thầy theo em hoài. Té ra, mấy tháng nay, em làm buồn cho chị của anh lung lắm. Ba Lân gật đầu mà đáp.
Phải, vì em mà chị hai của qua buồn lung lắm.
Vậy anh á, phải dắt em lại nhà chị hai, đằng em xin lỗi chị mới được. Cái đó là em lầm, chứ nếu mà em biết thì em đâu có làm bậy như vậy. Tuy á, em sẩy bước ở trong chốn giang hồ, xong em cũng biết chỗ phải chỗ quấy chứ.
Không được, em tính như vậy không có tiện. Chị hai qua không biết em, còn anh hai qua không biết qua là ai. Thôi, mình giấu luôn cho nó nhẹ mới thì hay hơn. Em đừng có về nhà em nữa, theo qua lại khách sạn mà nghỉ. Để sáng mai qua vô hỏi gắt chị hai coi chị chịu đi theo qua hay không. Như chị chịu đi thì mình dắt chị đi với mình. Còn như chị không chịu thì qua giả từ chị rồi hai đứa mình đi. Thấy mình đi tuốt rồi thì xong chuyện hết thảy. Chị hai không hiểu nên khỏi phiền em. Còn anh hai không hiểu thì cũng khỏi quán qua.
Em phải trở về nhà mà lấy áo quần rồi mới đi được chứ.
Ôi, có cần cái gì? Lên Nam Giang rồi em mua hàng mà mướn họ may cũng được mà.
Ý, mà em có đặt may 4 bộ đồ, em hẹn lấy hôm qua mà em chưa lấy. Thôi, để sáng mai anh cho em tiền lấy đồ ấy mà đi cũng được.
Nếu có vậy thì càng tốt. Em nhớ không, ngày qua từ giả em mà đi làm ăn, em nói hễ chừng nào qua giàu qua phải cất nhà cho em ở, phải sắm hột xoàn cho em đeo, phải mua xe hơi cho em đi. Nhà lầu thì có rồi, hột xoàn thì sáng mai rồi qua sẽ mua. Vì có xe hơi sắm thì không tiện, bởi trên lèo chưa có đường cho xe hơi chạy được.
Hồi đó em nói chơi với anh, chứ đôi ta mà được gần nhau, dẫu cho ở liều tranh áo rách thì em cũng vui lắm vậy.
Hai người nói chuyện tới đó, kế thầy Bính đội nón nỉ, sùm sụp, xăm xăm, đi vô nhà hàng.
Cô Hai Thinh ngó thấy thầy bèn nói nhỏ rằng: Ý, thầy Hai Bính vô kìa, làm sao bây giờ?
Ba Lân ngó thầy Bính rồi dây vô, đáp rằng:
Em đừng chào hỏi chi hết, làm bộ thở nay không biết ảnh vậy. Năm nay ảnh trọng tuổi rồi, nên coi lạ quá. Nếu em không nói thì chắc qua không biết.
Thầy Bính bước vô ngó cô Hai, rồi ngó Ba Lân. Cặp mắt thầy lườm lườm, hai người làm lơ, cứ nói chuyện với nhau và nói và cười bộ vui vẻ như thường. Thầy Bính thấy giữa bên đó có một cái bàn trống, thầy quăng nón lên bàn, kéo ghế rột rạc mà ngồi, rồi kêu bồi lấy rượu lao ve. Cô Hai Thinh cứ nói chuyện tiếp. Cô hỏi Ba Lân:
Thế ra anh đi kiếm thầy nên tình cờ anh gặp em đó hay sao?
Phải.
Mà kiếm thì kiếm, sao lại bày đặt nói bán ngựa làm chi vậy?
Trước khi qua trường mặt, qua muốn dò coi ảnh với tình nhân của ảnh là người thế nào. Vì vậy nên qua mới phải dối một chút.
Hèn chi, thấy em rồi anh bối rối, nên em hỏi anh nói lính quýnh nghe hỏng không?
Tình cờ quá nên phải bối rối chứ làm sao?
Em nghĩ lại, em giận em quá. Thấy anh á, mà em không có nhìn ra, làm cho em thành người vô tình với anh. Thiệt, em nghĩ em thẹn hết sức à.
Thôi, hiệp nhau được thì thôi. Để trí mà vui với nhau, đặng bồi thường cái công anh thương nhớ 12 năm dài quá.
Nãy giờ, thầy Bính ngồi ngó lườm lườm, đến bây giờ nóc giận tràn trề trong lòng, thầy dằn không được nữa, nên thầy kêu mà hỏi lớn rằng:
Cô Hai, cô không thấy tôi hay sao?
Cô Hai Thinh giả như không nghe, nên không ngó thấy thầy mà cũng không đáp. Thầy Bính bèn xô cái ghế một cái rột, rồi bước lại đứng ngang mặt cô mà hỏi nữa:
Cô Hai, tôi hỏi cô không nghe hay sao?
Bây giờ cô mới ngó thầy mà hỏi lại: Thầy muốn cái gì?
Tôi hỏi cô không thấy tôi hay sao, nên tôi vô cô không chào tôi.
Thầy không biết lễ phép mà thầy lại bắt lỗi tôi nữa chứ. Thầy là đàn ông, tôi là đàn bà.
vô nhà hàng á, thầy thấy tôi, thầy phải chào tôi chứ. Chứ sao thầy lại buộc tôi phải kiếm mà chào thầy?
Cô về nhà rồi tôi sẽ cắt nghĩa lễ phép cho cô nghe. Cô xin phép ai mà cô đi từ hồi chiều đến bây giờ lại đi với đàn ông?
Cái trí của tôi nó làm chủ xác của tôi, chứ tôi không có biết chủ nào khác. Trí của tôi muốn đi đâu thì tôi đi đó, tôi chẳng cần xin phép ai.
Cô muốn đi đâu hay là đi với ai, cô phải xin phép tôi.
Thầy chẳng có quyền gì mà nói câu đó đó, nhất là nói trước mặt công chúng. Thầy hãy đi chỗ khác đi, tôi không muốn thấy thầy chàng ràng trước mặt tôi nữa. Thầy Bính nghe mấy lời sau đó thì thầy tức giận cành hông chịu không nổi nữa, nên thầy chỉ tay ngay mặt của hai mà nói lớn rằng:
Bây giờ tôi mới rõ cô là một con khốn nạn, một con võ hậu thời nay.
Ba Lân liền đứng dậy hất tay thầy Bính mà nói:
Thầy không được phép sỉ nhục một người đàn bà yếu đuối.
Thầy Bính trợn mắt ngó Ba Lân mà nói:
Tôi không thèm nói tới thầy là mai cho thầy lắm, sao thầy còn bắt lỗi tôi?
Thầy vô lễ với người đàn bà đương ngồi uống rượu với tôi thì cũng như vô lễ với tôi. Bởi vậy tôi cũng có quyền trừng trị thầy mà dạy thầy một bài học ở đời.
Ông chủ nhà hàng và khách thấy hai đằng cãi lệ chắc sẽ đánh lộn, nên ai nấy đều chạy lại đứng chung quanh mà can. Ông chủ nhà hàng cao lớn mạnh mẽ, ông nắm cánh tay thầy Bính mà kéo và nói rằng:
Thầy có sai thì về nhà nghỉ, không nên làm gì gà trong nhà hàng này.
Thầy Bính đương giận không kể ai hết, nên xô ông chủ nhà hàng mà nạt rằng:
Ông biết chuyện gì mà xé miệng vô?
Thì tôi không biết chuyện gì, xong tôi biết tôi làm chủ nhà hàng này, tôi không bằng lòng cho thầy động đến khách của tôi, thầy hiểu hay không?
Tôi cũng là khách vậy chứ.
Phải, thầy cũng là khách mà thầy làm náo động trong nhà hàng của tôi, nên tôi phải can thiệp. Tôi mời thầy đi ra lộ ngay lập tức, nếu thầy còn cưỡng thì tôi sẽ kêu cảnh sát dắt thầy xuống bót liền bây giờ, thầy hiểu chưa?
Thầy Bính nghe nói kêu lính dắt xuống bót thì thầy biến sắc, thầy không còn nóng như hồi nãy nữa. Thầy móc túi lấy hai cắt bạc quăng lên bàn mà trả tiền li la ye, rồi thầy đội nón lên, thầy ríu ríu đi ra cửa. Lúc tảng sáng, hạng lao động tốt đi chợ, tốt đi làm, qua lại dập dìu các nẻo đường. Những sa phu nghỉ từ hồi khuya đã khỏe chân nên kéo xe nghiễu nghệch đi kiếm mối. Trong cái đường hẻm chỗ cô Đào ở, người ta đã rải rác thức dậy, nên căng thì con nít ngồi sập sự trước thềm, căng thì có kẻ mở cửa quét nhà trộn rộn. Bữa nay nhằm thứ năm, không có học nên thằng Khoa xin xu của má nó rồi dắt con Lý ra đầu đường hẻm đứng đón chị bán xôi mà mua ăn. Thình lình hai đứa nhỏ thấy Ba Lân đi vô đường hẻm thì lật đật chắp tay cúi đầu mà xá. Ba Lân nhìn biết cháu thì cười và hỏi:
Má thức dậy hay chưa?
Thằng Khoa nói má đã dậy rồi, nó nói dứt lời liền chạy trước về nhà mà cho má nó hay. Cô Đào vừa bước ra khỏi cửa thì Ba Lân đã vô tới. Cô mừng em rồi mời vô nhà. Ba Lân kéo ghế mà ngồi rồi hỏi chị rằng:
Chị nhất định rồi hay chưa?
Nhất định việc gì?
Việc em nói với chị hôm qua đó, em muốn chị dắt sắp nhỏ đi theo em lên lèo mà ở với em, chị bằng lòng hay không?
Khó quá.
Có khó chi đâu.
Sắp nhỏ nó trí cha nó lắm, đi xa sợ nó nhớ tội nghiệp.
Em biết chị còn thương anh hai lung lắm, nên chị không nỡ rứt mà theo em. Em không dám dứt tình vợ chồng của chị, huống chi mà chị nói lúc má đau ảnh lo thuốc men, lúc má mất ảnh lo chôn cất. Nếu bây giờ em khuyên chị phải bỏ ảnh thì em là đứa bất nghĩa. Vậy chị đi theo hay không đều tự ý chị, chứ em không dám ép.
Đi khó quá. Mà em tính lên trên lèo hay sao nên trở vô đây mà hỏi gắt như vậy?
Phải, em tính về gấp.
Chừng nào về?
Khuya nay em đi xe hơi lên Nam Giang rồi đi tàu mà về trển.
Hôm qua em nói em phải kiếm con của ông Ba Liềm, vậy em ở thêm ít ngày mà kiếm, lại bỏ đi về đi.
Em kiếm được rồi.
Úi chà,
ở đâu mà em kiếm được mau dữ vậy?
Em tình cờ em gặp.
Em gặp rồi, sao em không ở mà tính công chuyện cho xong? Em lại đi về đi.
Em tính công chuyện cũng xong rồi hết. Khuya nay vợ em cũng đi theo em mà lên lèo.
Nó chịu đi hay sao?
Chịu, bởi vậy em không còn công chuyện gì mà ở đây nữa. Nên trở vô hỏi lại chị coi, như chị chịu đi thì đi với em.
Cha mẹ sanh có hai chị em à. Nay cha mẹ đã khoảng hết rồi. Trong thân tộc chỉ có một mình em. Nếu chị không thương em thì thương ai? Chị cũng muốn đi theo em lắm. Ngặt á, vì chị có con lòng thòng. Chị nghĩ bỏ chồng mà theo em thì không tiện. Xin em xét lại mà thương phận chị, chứ đừng có phiền. Ba Lân dòm coi hai đứa nhỏ đã dắt nhau đi chơi. Chàng mới thò tay vô túi áo, móc ra một bó bạc, đếm lấy 10 tấm giấy xăng rồi xếp lại mà trao cho chị và nói rằng:
chị không đành lòng bỏ chồng mà theo em đi lên lèo, mà ở cho em nuôi. Thôi thì em cho chị 1.000 đồng bạc đây. Chị phải giấu, đừng cho anh hai biết. Phải cất để dành mà nuôi con. Em cũng để lại cho chị một cái tấm danh thiệp đây. Nếu có việc chi phải cần dùng em, hoặc đau ốm hoặc nghèo khổ, thì coi đó mà gửi thư hoặc là đánh dây thép cho em. Chị đừng ngại gì hết á. Dù chị cần dùng việc gì, em cũng sẵn lòng giúp cho chị luôn luôn.
Sau đây, xin mời quý vị theo dõi đoạn kết lời thề trước miệu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Thiện, Trần Anh và Nam Anh.
Cô Đào lấy 1.000 đồng bạc với tấm danh thiệp mà bỏ túi. Có cảm tình em lung quá nên nước mắt chảy ròng ròng, không biết nói làm sao được. Ba Lân nói:
chị em xa cách nhau tới 12 năm. Nay gặp lại nhau mà em dỗ về thì dường như em vô tình lắm vậy. Ngặt vì việc làm ăn đa đoan, em không thể ở lâu được nữa. Vậy em xin chị ở lại dưới này mạnh giỏi, để qua sang năm đến Thanh Minh thợ nó khép mã cho cha mẹ xong, em về cúng mã rồi chị em sẽ gặp nhau nữa.
Cô Đào nói: em có việc nhà nên phải về gấp, chị không dám cầm, mà bề nào khuya nay em mới đi. Vậy chị xin em, trước khi về em dắt con Ba vô đây cho chị em biết nhau một chút rồi sẽ đi. Ba Lân lặng suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng:
em mắc lo mua đồ đạc chút đỉnh, nên sợ không rảnh mà vô được nữa.
Dữ không? Em nhân chừng 1 giờ đồng hồ, em dắt con Ba vô đây cho chị biết nó một chút, có lẽ nào không rảnh? Em đi mua đồ tới tối ngày nay lận hay sao?
Dạ, vợ em nó cũng phải mua đồ đem theo.
Thôi, ngày nay mua đồ đạc gì đó thì mua đi, chiều dắt nhau vô đây mà ăn cơm với chị, được không?
Em không dám hứa chắc á. Thôi chị đừng lo cơm nước gì hết, để tối như có rảnh thì em dắt vợ em vô thăm chị một đặng hai chị em biết mặt nhau.
Ba Lân đứng dậy từ chị mà đi, chừng ra cửa chàng còn dặn cô Đào phải giấu bạc mình vừa mới cho, đặng để dành mà nuôi con, chẳng nên cho chồng biết. Ra đường hẻm, gặp hai cháu đương chơi tại đó, chàng lấy 1 đồng bạc mà cho chúng nó, rồi mới kêu xe kéo mà đi.
Mấy bữa trước, cô Đào buồn rầu hết sức, không tiền trả tiền phố mà ở, không tiền mua cơm cho con ăn, không biết rồi đây tấm thân phải đến như thế nào. Thình lình gặp em thì cô đã bớt buồn, mà em lại cho họ về trước, về sau tới 1.100 đồng bạc. Đó là một số tiền lớn lao, thổi nay cô chưa thấy lần nào. Bởi vậy Ba Lân đi rồi thì cô khoan khoái trong lòng. Nhớ tới chồng thì cô chúm chím cười. Trong màu tối đặng coi con em dâu ra thế nào cho biết. Cô ra sau bếp mà đếm bạc lại,
tính để riêng 100 hôm qua đặng mua hàng vải, may quần áo cho con, còn 1000 mới được. Thì cô lấy nhật trình mà gói lại kỹ lưỡng, rồi bỏ vô túi, lấy kim nhíp mà ghim miệng túi chặt chìa. Đến trưa, thầy Bính về nữa. Hôm qua hai đứa nhỏ mừng cha, chúng nó bị nộ nạt, nên bữa nay chúng nó không dám léo hánh lại gần nữa, mà đứng xa mà ngó. Cô Đào thấy chồng, mà cô cũng không lộ sắc buồn hay là vui. Thầy Bính dựng xe máy dựa cửa như hôm qua, rồi lấy cặp da mà ôm vô nhà để trên bàn. Thầy ngồi dựa bên đó, cánh tay chống trên bàn, mắt ngó ra cửa, khí sắc qua buồn bực lắm. Cô Đào ngồi tại bộ giá ngang đó, cứ chăm chỉ may, cô không nói một tiếng chi hết. Hai đứa nhỏ ngồi chơi ngoại hiên, thầy Bính ngó con một hồi, rồi kêu mà nói.
Vô đây cho ba biểu chút con.
Thằng Khoa với con Lý nghe cha kêu mà không biết kêu đứa nào, nên cả hai đều đi vô. Thầy Bính đưa hết hai tay ra mà nắm hai tay đứa nhỏ, kéo lại đứng sát bên mình, rồi ôm hung từng đứa. Cô Đào liếc mắt thấy như vậy thì cô lấy làm kỳ, mà hai đứa nhỏ đã mấy tháng rồi mới được nựng nịu nên chúng nó cũng chưng hửng. Thầy Bính ứa nước mắt mà hỏi rằng,
mấy tháng này bà bỏ hai con, vậy mà hai con vẫn bay không?
Hai đứa nhỏ lắc đầu. Thầy nói tiếp.
Ừ, hai con đừng có giận ba. Tại số mạng của ba đã gần hết rồi, nên trời mới khiến như vậy. Hai con phải nhớ kỹ cái mặt của ba đây. Có lẽ hai con không còn thấy ba nữa, nên phải ngó cho kỹ mà nhớ mặt ba nghe không?
Hai đứa nhỏ đứng ngó cha trân trân, song không hiểu ý tứ trong mấy lời cha nói. Cô Đào chúm chím cười mà hỏi. Bây giờ tính bỏ dứt mẹ con tôi mà đi xứ khác hay sao nên nói như vậy? Thầy Bính ngồi lặng thinh, không ngó vợ, hai tay ôm hai đứa con trong lòng, nước mắt chảy ròng ròng. Cô Đào thấy vậy, cô không nỡ nói xóc trước chồng nữa, nên cô làm lơ mà may. Cách một hồi lâu, thầy khóc mà nói rằng.
Phải, tôi sẽ bỏ dứt mình giữa hai đứa con nhỏ mà đi xa lắm, đi ra khỏi cõi thế gian này. Bữa nay tôi về đây là về đặng từ biệt mình và thấy mặt hai đứa nhỏ một lần chót hết. Tôi còn giáp mặt với mình một lần này nữa mà thôi. Vậy tôi xin mình nghĩ tình nghĩa vợ chồng 12 năm mà tha cái lỗi tôi làm buồn cho mình mấy tháng nay. Cái mạng tôi đến đây là cùng rồi. Vậy tôi xin gửi hai đứa nhỏ lại cho mình. Tôi không dám xin mình thương nhớ tôi vì tôi không đáng cho mình thương nhớ nữa. Tôi chỉ xin mình nuôi hai đứa nhỏ. Mình đừng dạy nó oán tôi. Được như vậy thì ở dưới cửu tuyền tôi bớt buồn, bớt hổ.
Cô Đào nghe nói như vậy thì cô chưng hửng, buông đồ may mà hỏi. Nói cái gì vậy? Thế khí điên rồi hay sao?
Không, tôi tỉnh lắm chứ, có điên đâu.
Không điên, mà sao nói hơi hơi như muốn chết vậy?
Phải, tôi muốn chết, tôi không thể sống nữa được mà.
Chuyện gì mà phải chết?
Nếu tôi sống thì tôi phải chịu nhục nhã cực khổ lắm, bởi vậy thà chết là khỏe tấm thân.
Tại sao mà phải chết kìa? Chắc là con quỷ đó, nó đạp đít mình, nó lấy thằng khác rồi, nên mình mới thất tình muốn chết đây chứ gì? Phải như vậy hay không?
Phải, con quỷ đó bỏ tôi mà theo thằng khác rồi, mà việc đó bất quá làm cho tôi giận mà thôi, chứ không có hại tôi nên tôi phải chết. Còn một việc khác nguy lắm, nó có thể làm cho tôi bị đày, nên tôi tính chết phức cho yên thân.
Việc gì mà tới bị đày? Mình ghen, mình giết người ta hay sao?
Không phải. Để tôi tỏ thiệt cho mình nghe. Mấy tháng nay tôi mê sai con quỷ đó, nó ăn xài tốn hao lung quá. Số tiền lương tôi xài không đủ, tôi phải xài thăm tới tiền của hãng.
Trời đất ơi, ở tù chết còn gì?
Bởi vậy mới nguy.
Làm sao mình lấy tiền của hãng được mà mình xài?
Tôi ôm toa đi đòi tiền. Như đòi được 500, tôi đóng cho hãng 450, cận bớt 50 mà xài. Toa này chuyển qua toa kia, hãng chưa tính sổ, nên chưa thấy chỗ tôi gian lận được.
Thôi chết rồi, còn gì kể nữa, chừng nào hãng mới tính sổ?
Cuối tháng này, hãng lập sổ trung niên. Tự nhiên, tôi phải nộp toa, còn động lại đặng tính coi hãng đưa toa cho tôi bao nhiêu. Tôi đòi tiền được bao nhiêu, tôi đóng cho hãng bao nhiêu, hãy tính ra thì lòi liền.
Thầy Bỉnh, nói tới đó thì thầy khóc nữa. Cô Đào khoanh tay ngồi thở ra. Tuy hai đứa nhỏ không hiểu cái hại ra thế nào, xong chúng nó dòm thấy cha mẹ bi lụy thì chúng nó cũng buồn, nên leo lên gián mà ngồi, không dám nói chi hết. Cô Đào chắc lưỡi lắc đầu mà nói, mình thấy hay chưa hử? Mấy năm nay lo làm ăn, tuy không có giàu, song trong nhà thông thả vui vẻ biết chừng nào. Tại sanh chứng mê mèo chó nên mới ra nông nổi như vậy đó. Thầy Bỉnh đáp,
bây giờ mình mắng nhiếc bao nhiêu tôi cũng chịu hết á. Tôi đã lỡ dại rồi, tôi còn nói gì nữa được. Thôi, lửa đã lừng lên trái mái nhà rồi, mà nước thì không có, dầu có trộn rộn lắm cũng vô ích. Tôi nói thiệt với mình, tôi tính tôi chết trước khi hãng tính sổ thì xong hơn. Tôi cầu chúc mình ở lại mạnh giỏi mà nuôi con, đừng có kể đến tôi nữa. Tôi dai thì tôi phải trả nha.
Thầy Bính nói dứt lời rồi thủng thẳng đứng dậy ôm cái cặp da. Cô Đào châu mày hỏi, bây giờ mình đi đâu? Thủng thẳng để tôi hỏi thăm một chút coi. Thầy đứng ngó vợ, ngó con, rồi lấy khăn trong túi ra mà lau nước mắt. Cô Đào hỏi nữa, mà mình có tính thử coi mình xài thăm của hãng chừng bao nhiêu hay không?
Tôi tính rồi, tôi xài thăm của hãng hết 800 đồng.
Quá chừng rồi, mình đính kỹ không?
Mỗi lần tôi chận tiền bao nhiêu tôi đều có biên trong sổ riêng của tôi. Mà trọn một đêm nay tôi cộng toa, tôi tính đi tính lại mấy lần thì thiệt cũng có 800 mà thôi. Mà dầu 500 hay 800 hay là 1000 cũng chết. Thôi để tôi đi.
Bây giờ mình đi đâu?
Tôi đi bậy đi bạ, ở đây thì hại lây cho vợ con chứ có ích gì.
Khoan đi đã, mình ngồi đó rồi tôi nói chuyện cho mà nghe. Cô Đào đứng dậy đi vô trong buồng. Thầy Bính ngồi lại, gục mặt xuống đất, sắc diện quay hết thần. Cách một lát, cô Đào trở ra, tay cầm một xấp giấy xăn mà đưa cho chồng rồi nói, đi nè, lấy 800 đồng bạc đây mà đóng phức cho hãng đi. Để dây dưa, hãng tính sổ rồi ở tù chết cho coi. Thầy Bính chưng hững, vùng đứng dậy, ngó xấp giấy bạc, rồi ngó vợ, không dám lấy bạc, bộ lơ láo như người mất trí. Cô Đào cười và nói nữa, lấy đặng đi đóng cho hãng đi.
Mình làm sao có tới 800 đồng bạc mà cứu mạng tôi như vậy?
Của thằng em tôi á, nó mới cho tôi hộp sống mới đó. Thầy Bính ngồi ngó trân trân trên ghế, chống tay lên bàn mà khóc nữa. Cô Đào để sắp giấy bạc trên bàn, rồi têm trầu mà ăn. Cô làm được một đại nghĩa, nên khí sắc coi hân hoan lắm. Thầy Bỉnh nói,
sách xưa có câu, nhà có nghèo mới biết con Thảo, nước có loạn mới biết tôi ngay. Tôi lấy làm tiếc sao Thánh Hiền không nói thêm, chồng gặp cơ nguy mới biết lòng vợ.
Cô Đào cười mà đáp, tại tôi thấy hai đứa nhỏ tôi thương, nên tôi mới cứu mình đó chứ.
Dầu tại cớ nào đi nữa, tôi cũng thấy rõ lòng dạ của mình đối với tôi. Tôi cũng chẳng hề quên cái ơn của mình làm cho tôi sống lại mà nuôi con.
Cứu mình thì tôi phải cứu, chứ tôi đâu dám chắc mình không bỏ mẹ con tôi nữa.
Tôi hứa chắc từ rày cho đến ngày tôi chết, tôi chẳng dám làm mình buồn nữa đâu.
Thằng ba nó cho tôi tiền, mà nó theo căn dặn là phải giấu cất để dành nuôi con. Nay tôi đưa cho mình đặng thường cho hãng, thì mình là phải nuôi con, chứ đừng có bỏ nó đói rách nữa đó.
Tôi thề tôi chẳng rời con tôi nữa đâu. Mình nói tiền của người em mình cho, em là ai ở đâu?
Thì tôi có một thằng em thứ ba đó mà thôi, chứ có ai nữa đâu.
Người đi biệt mất từ hồi nhỏ đó phải không?
Nó đó.
Bây giờ cậu ở đâu?
Nó ở trên lèo á.
Thế khi cậu giàu lắm hay sao nên cho mình tiền nhiều như vậy?
Nó nói nó làm ăn khá.
Cậu cho mình tiền hồi nào?
Mới hồi xóm mới này. Nó biểu á, mấy mẹ con tôi đi theo nó trên lèo á, ở cho nó nuôi. Tôi không có chịu đi, nên nó mới cho tôi tiền á, mà nuôi con đó.
Té ra có cậu về dưới này hay sao?
Có, nó về hôm nay, khuya nay nó trở lên trển á.
Bây giờ cậu ở đâu? Mình nói cho tôi biết đặng tôi kiếm mà tạ ơn cậu.
Nó nói nó ở ngoài khách sạn, mà tôi quên hỏi nó quay ở khách sạn nào.
Cậu chưa biết tôi, mà cậu cứu tôi khỏi chết như vậy, thiệt ơn nghĩa nặng lắm, tôi phải kiếm mà tạ ơn cậu.
Thôi, biết đâu mà kiếm. Nó có hứa, tối nay nó sẽ dắt vợ nó vô thăm tôi, đặng từ giả mà về trên lèo. Nếu mình muốn gặp nó, thì tối nay mình ở nhà, chắc mình nó sẽ gặp.
Tôi sẽ ở nhà mà chờ cậu, đặng anh em biết nhau.
Ý, mà không được, mình gặp nó, mình đừng có nói chuyện tôi đưa bạc cho mình, thưởng cho hẳn nghe không?
Sao vậy?
Nó đưa tiền á, nó dặn tôi phải giấu mình mà để dành nuôi con. Nếu mà nó hay á, tôi đưa cho mình, tôi sợ nó hờn chứ. Tiền đó là tiền của sắp nhỏ đó, mình hiểu hay không?
Tôi hiểu lắm, tôi phụ bạc vợ con, mà bây giờ vợ con cứu tôi khỏi chết, sao tôi lại không hiểu?
Không, tôi muốn biểu mình nếu có gặp thằng ba thì đừng có nói tới việc tiền bạc kia chứ.
Thôi, tôi không nói đâu. Nếu cậu vô đây thì tôi mừng cậu vậy thôi. Bây giờ hãng đóng cửa rồi, vậy mình cất số bạc đó đi, để 3 giờ chiều hãng mở cửa rồi tôi sẽ lấy tôi đi đóng.
Cô Đào lấy sắp giấy bạc mà bỏ vô túi. Thầy Bính đứng dậy cởi áo, rồi đi vô trong mà rửa mặt. Cô mở tủ lấy khăn mà đưa cho thầy. Thầy nói,
từ hồi trưa hôm qua cho tới bây giờ, tôi buồn rầu quá nên không có ăn cơm. Mình coi còn cơm còn đồ gì đó dọn sơ xịa cho tôi ăn đỡ.
Cô Đào cười và nói, đồ ăn đâu mà còn được, còn cơm thì nguội lạnh mà ăn giống gì. Thôi để tôi đi mua bánh mì với thịt đã ăn đỡ. Cô liền lấy khăn đội lên mà đi. Cách chẳng bao lâu cô trở về, một tay cầm 2 ổ bánh mì lớn, còn một tay cầm 1 quái thịt xá xíu. Cô lấy dĩa mà đựng thịt, rồi bưng lên cho chồng ăn. Thầy kêu 2 đứa nhỏ biểu lại ăn với thầy. Cha con ngồi ăn với nhau, coi vui vẻ lắm. Gần 3 giờ chiều, cô Đào mới đưa 800 đồng bạc cho chồng, đem đóng cho hãng. Đến 6 giờ, thầy Bính mới trở về. Thầy bước vô nhà, mặt mày tươi rói, vừa thấy vợ thì hỏi,
cậu ba nó vô hay chưa?
Chưa, nó nói tối nó mới vô.
Sao mình không mời chồng cậu vô ăn cơm nói chuyện chơi?
Tôi có mời chứ, mà nó nói nó mắc đi mua đồ. Nó vô ăn cơm không có tiện, để tối nó có rảnh nó dắt cô vô một lát. Mình đóng bạc cho hãng rồi chưa?
Đóng rồi, tôi lại có nài người thân tính tiền sổ sách rành rẽ rồi hết. Bây giờ đâu đó minh bạch, trong trí tôi nhẹ phơi phới.
Ít ngày rồi làm nữa đi. Mình còn làm nữa thì mình phải chết. Tôi không biết làm sao mà cứu mình nữa được.
Thôi, lỡ một lần tôi thất kinh rồi, lại ông lại cha tôi không dám nữa đâu á.
Cô Đào lo dọn cơm, thầy Bính thay áo quần và lau ống khói mà đốt đèn. Dọn cơm lên bàn, vợ chồng ngồi lại ăn với 2 đứa con. Vợ chồng cha con nói chuyện vui cười, quên hết cái hồi rẽ phân phụ bạc. Cơm nước xong rồi, 2 vợ chồng với con Lý nằm tại bộ gián mà chơi, còn thằng Khoa thì ngồi trên bàn mà học. Lối 8 giờ rưỡi, ba lần với cô Thình vô tới. Chàng mặc một bộ đồ nỉ xám, còn cô mặc một bộ đồ màu nước biển. Tay cô đeo một đôi bông nhẫn hột xoàn. Tay mặt cô đeo một chiếc đồng bánh ú. Tay trái lại có đeo một chiếc vòng nhẫn hột xoàn. Mặt cô dồi phấn đã khéo, mà lại nhờ xoàn chói thêm nữa, nên coi thiệt là xinh đẹp. Cô Đào vừa ngó thấy thì lồm cồm ngồi dậy nói rằng, 2 vợ chồng thằng ba vô kìa. Thầy Bính cũng lật đật ngồi dậy. Thầy thấy Ba Lân với cô Hai Thinh thì chưng hửng, đứng ngó trân trân, không kiếm được một lời nào mà nói. Ba Lân hỏi cô Đào:
Anh Hai đây phải không chị Hai?
Ừ, anh Hai của em đó. Nghe nói em về nên đợi từ trưa tới giờ đặng anh em gặp nhau cho biết. Ba Lân liền đưa tay mà bắt tay thầy Bính mà nói rằng:
Em lưu lạc mười mấy năm nay, em về em nghe chị Hai em nói lúc má đau anh hết lòng lo thuốc men, chừng má mất một tay anh lo tống tán. Em nghe như vậy thiệt em cảm ơn anh hết sức. Ơn ấy ngày ngày em cũng chẳng quên. Cái nghĩa anh làm đó em sẽ lo mà đáp lại, mà dầu em đền đáp không được á, thì Phật trời cũng chứng kiến cho anh chẳng bao giờ mất đâu.
Thầy Bính gượng mà đáp:
Việc tôi làm đó là phận sự của tôi, có ơn nghĩa chi đâu.
Cô Đào kéo ghế mời cô Hai Thinh ngồi. Hai đứa nhỏ đứng sớ rớ gần đó. Cô Hai Thinh làm như thổi nay không quen biết với thầy Bính, cô ngồi xuống hỏi cô Đào: Anh Hai, chị Hai được mấy đứa con? Có hai đứa đó. Cô Hai Thinh ngó hai đứa nhỏ rồi nói: Một trai, một gái, vậy là đủ rồi. Đâu hai cháu lại đây cho mà hỏi một chút. Hai đứa nhỏ bước lại gần, cô ôm mỗi đứa một tay rồi cô ngó cô Đào mà nói: Hai cháu mặt mày sáng láng, dễ thương quá. Cô nói rồi cô ôm chặt mỗi đứa mà hung một cái. Cô lại hỏi thằng Khoa: Cháu có đi học hay không? Thưa có. Học lớp nào? Thưa lớp nhì. Giỏi lắm, ráng mà học nghe không cháu? Học cho giỏi, sau này cậu mở cái gì cậu mở sẽ thưởng. Cô Hai Thình lại quay qua nói với Ba Lân: Hai đứa nhỏ dễ thương quá, phải anh Hai chị Hai cho mình đem lên trển mình nuôi.
Anh Hai chị Hai dễ cho không?
Tôi thấy trẻ nhỏ tôi thương quá, nếu mà tôi được hai đứa con như vậy chắc là tôi vui lắm. Cô Đào cười và nói: Thì thủng thẳng rồi có con chứ gì, tôi sợ rồi đây đẻ cả chục nuôi không có nổi chứ. Cô Hai Thình móc túi lấy ra một xấp bạc, rút cho thằng Khoa một tấm giấy 5 đồng để dành mà mua bánh ăn nghe không. Học tôi giỏi rồi cậu mở về cậu mở cho nữa. Cô Đào hỏi cô Thinh: Con Ba, gốc em ở Cần Guộc phải không? Thưa phải, em mới là con Ba Liềm. Hồi nhỏ qua bán bánh ở trên chợ, qua thấy em hoài, không gặp nhau lâu quá. Phần bây giờ em lớn, nên nếu không có nói trước, thì gặp chắc qua không có biết. Thiệt như vậy, đến anh Ba đây, mà em gặp ảnh, em nhìn còn không có ra thay. Hai vợ chồng nhất định khuya nay đi hay sao? Thưa phải, vợ chồng em vô thăm, thì từ giả anh chị một chút rồi trở về, đem đồ lên xe, 12 giờ khuya là xe chạy. Qua muốn hai vợ chồng em ở chơi vài bữa rồi sẽ đi. Không được đó chị Hai, ở chơi thì vui, mà hại cho công việc làm của anh Ba lung lắm. Để thanh minh, vợ chồng em về ăn tả mộ cho cha với má, rồi chị em mình sẽ gần nhau lâu. Ba Lân hỏi thầy Bính:
Anh Hai làm việc xin phép nghỉ dễ hay không?
Xin nghỉ một vài bữa nữa thì được, chứ nghỉ lâu không được đâu.
Chứ chi anh xin nghỉ chừng 1 tháng mời anh chị lên lèo chơi. Lúc này nước nổi nên dễ đi lắm.
Xa quá, đi không tiện.
Cô Hai Thinh nói: Cứ xa gì đâu anh Hai, anh Ba nói tháng này đi chừng 10 bữa thì lên tới trển. Thầy Bính làm lơ, không muốn cãi. Ba Lân ngó vợ, rồi chồng vợ đứng dậy từ giả anh chị. Cô Hai Thinh hung con Lý với thằng Khoa một lần nữa, rồi tay vịn tay chồng mà đi ra cửa, mùi dầu thơm bay bát ngát. Vợ chồng thầy Bính đưa ra tới cửa lớn rồi mới từ biệt nhau. Chừng trở vô nhà, thầy Bính thở dài, sắc mặt không được vui. Cô Đào không để ý đến sự chồng gặp em thì bờ ngờ lật lạc. Cô lại nói: Hai vợ chồng á, thằng Ba xứng với nhau dữ. Cổ có sắc đẹp mà tánh là vui vẻ, Hèn chi mười mấy năm nay thằng ba nó không chịu cưới vợ nào khác thì cũng phải. Thầy Bính cười gằn mà nói.
Mình đừng có khen dội, tôi sợ cậu ba mang họa chứ.
Họa gì?
Tôi coi bộ tướng mợ ba không vừa đâu, gương mặt đó ít trung tính mà lại phá của nữa.
Người ta như vậy mà mình chê chứ, thua cái con quỷ của mình đó hả?
Nói chuyện mà nghe chứ khen chê giống gì. Tôi sợ là sợ cho cậu ba, cậu mê xa người đó rồi hư nhà hại cửa đi chứ.
Mình á, lo cho phận mình mà thôi, không có cần gì phải lo cho nó. Hồi nhỏ nó đi ra trong lưng có mấy cắt bạc, bây giờ nó có bạc ngàn bạc muôn, nó không dại đâu mà sợ. Thầy Bính vùng vai bỏ đi vô buồng mà nằm, không dám bàn luận với vợ nữa. Đến Chủ nhật, thầy dọn hết đồ đạc lên căn phố 415 đường Phô Cô, đem vợ con lên trển mà ở cho rộng rãi thông thả. Thầy xin cho thằng Khoa và con Lý vô học trường đa cao, ban ngày đi làm việc, tối ở nhà dạy con, không chịu đi chơi nữa.
Hai đứa Trần Anh và Nam Anh, cảm ơn quý vị đã lắng nghe
Lời Thề Trước Miệng của nhà văn Hồ Quỳ Chánh.